Chương 667, người đã hiện, con cóc vương Trình Đại Lôi tại khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, ngay tại lúc đó, Tống Ba Khang cũng không có nhàn rỗi, cũng tại vì sắp đến hai quân đối chọi làm chuẩn bị. Lấy Lương Châu thành làm chủ, tại Kim Thành, Vũ Huy, Hạo Giác ba tòa thành trì đang lúc, binh mã, lương thảo, vũ khí vừa đi vừa về điều động. Đã phái người tiến về Kinh Châu cầu viện, nhìn có thể hay không tướng phủ đạt được một số trợ giúp. Tống Ba Khang đã thật tâm muốn đánh một trận, bất luận cái gì có thể dùng đến lực lượng đều sẽ dùng đến, nó mục đích đúng là đem Trình Đại Lôi thế lực từ Lương Châu triệt để diệt trừ. Sơn Vũ tương lai cũng đã là phong mãn lâu, chính là trong thành cư dân bình thường cũng có thể cảm nhận được bây giờ tình thế khẩn trương. Một mặt là danh chính ngôn thuận Lương Châu vương, một mặt là tiếng xấu lan xa Trình Đại Lôi, đám người cũng tại phòng đoán lấy một trận chiến này thắng bại. Tống Ba Khang một ngày này tại trong binh doanh tuần doanh kiểm điểm lấy thủ hạ binh lính. Trên thực tế hắn là một cái văn quan, cũng không am hiểu mang binh đánh giặc, nhưng hắn cũng tương tự minh bạch, tại bây giờ thế đạo này, cái gọi là tài phú, quyền lực tất cả đều là hư huyễn, chỉ có nắm trong tay binh mới được thật sự đổ vận. Nhưng đạo lý này hắn hiểu được, tướng phủ vị kia đức cao vọng trọng lao nhân cũng tương tự minh bạch. Tống Ba Khang thủ hạ nắm binh quyền đáy bạch, chính là vị lao nhân kia tử trung. Nếu như có một ngày Tống Ba Khang không cam tâm làm tướng phủ côn đồ, vậy hắn có thể động dụng binh lực kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Mỗi nghĩ tới chỗ này, Tống Ba Khang cũng có chút bất đắc dĩ, binh quyền bị người khác nắm cảm giác thực sự khó chịu. Sở dĩ hắn một mực ý đồ bồi nuôi thân tín của mình, hiệu quả không lớn, lại vẫn đang làm. Có lẽ chờ mình diệt trừ Trình Đại Lôi về sau, mới có thể tránh thức buông tay buông chân. Nghĩ tới chỗ này, Tống Ba Khang đột nhiên cảm giác được hùng tâm bạo trượng. Vương thượng, một tên tiểu giáo vội vội vàng vàng chạy tới, tại Tống Ba Khang bên tai nói nhỏ vài câu. Tống Ba Khang biểu lộ biến không được khá nhìn, hắn phất phất tay, đi, đi xem một chút. Đái Bạch cùng Lục Lạc mấy người theo sau lưng Tống Ba Khang, hướng nơi khởi nguồn điểm tiến đến. Xảy ra chuyện địa phương cũng không trong thành, mà là tại ngoài thành một tòa trong trấn. Làm Tống Ba Khang mấy người chạy đến thời điểm, gặp ba tầng trong ba tầng ngoài đã vây lấy người. Binh sĩ tách ra đám đông, Tống Ba Khang đi đến bên trong, nhìn thấy trước mặt chuyện phát sinh. Chỉ gặp ở trung gian một mảnh trên đất trống, nhất tôn người đá giống phá đất mà lên, dạ ẹ sụp ảnh hình người đằng sau còn khắc lấy 6 cái chữ, người đã hiện, con cóc vương. Tống Ba Khang mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi phản phất, hắn trông thấy một màn này, trung quanh binh sĩ cùng đám đông đều cũng đồng dạng trông thấy. Coi như Tống Ba Khang đang ở trước mắt, bọn họ cũng đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái con cóc hai chữ, rõ ràng nói là cấp mô thành bị kia, vậy cái này 6 cái chữ đại biểu hàm nghĩa cũng quá rõ ràng, cũng quá mức dọa người. Lao lý, cái là chuyện xảy ra như thế nào? Một cái vừa tỉnh ngủ lão nhân, còn không biết chuyện phát sinh, chỉ là nhìn thấy đám đông tụ tập mới lại gần. Ha ha, ngươi còn không biết đi, người đá này là từ trong đất xuất hiện, đây là ông trời cho chúng ta gợi ý à, con cóc vương, con cóc vương. Con cóc mới có thể là vương. Giả đi. Cái gì giả, có thể từ trong đất mọc ra, đây chỉ có thần tiên mới có thể làm đến a. Bực này ngôn luận thỉnh thoảng tại tới bên hai, Tống Ba Khang tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nghĩ không thông, đời này người làm sao có thể từ dưới đất mọc ra? Chẳng lẽ thật là cái gọi là thiên khải? Tống Ba Khang bản thân là không tin, nhưng khó tránh có chút mập mờ. Hắn cái Lương Châu Vương đô mập mờ, huống chi là chúng quanh binh sĩ cùng người bình thường. Người tới mau đem nơi này phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Dưới tình trạng khẩn cấp, Đái Bạch dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Binh sĩ dùng đại đồng đem vây xem đám đông xua tan, ba tầng trong ba tầng ngoài làm thành một vòng. Lục Lạc lặng lẽ tới gần, Tống Ba Khang hỏng bét sắc mặt làm hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vương thượng, cái nên làm thế nào cho phải?" Người đá kia mặt không biểu tình, lại giống như là đối với mình phát ra không một tiếng động chế giễu, cao cao tại thượng, thần sắc đắng giận, cực giống cấp mô thành bị nào. "Người tới, cho ta đưa nó móc ra." Tống Ba Khang cắn răng nói. Chư vị binh sĩ nơm nớp lo sợ, không dám lên trước, đây chính là thần khải a, xúc phạm thần linh đại giới mọi người nhưng không chịu được nổi. "Thế nào, các ngươi đều không sợ chết à?" Tống Ba Khang rét căm căm hỏi. Mọi người mới chợt hiểu ra, thần linh mặc dù đáng sợ, nhưng có thể tùy thời cướp đi tính mạng mình thế nhưng là trước mắt vị này. Chống lên to lớn dũng khí, mọi người thấp thỏm gần phía trước, trong lòng âm thầm cầu nguyện, thượng thiên có linh, muốn rơi xuống trách phạt cứ trách phạt Tống Ba Khang, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta đây này. Tống Ba Khang nhíu chặt lông mày, không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đá, tâm tình của hắn cũng rất tâm thần bất định. Vạn nhất là thật đây này. Theo thuần sắc một chút đào vào đi, nhìn một chút lộ ra người đá này chân thực bộ dáng. Sự tình nói toạc cũng 10 phần đơn giản đem người đá trước đó vùi sâu vào trong đất, ở phía dưới lấp đầy rau giá, rót đầy nước về sau, rau giá phát ra sẽ đem người đá đỉnh ra mặt đất. Điều trùng tiểu kỹ. Tống Ba Khang khinh thường lạnh rất lợi hại một tiếng, hoàn toàn quên mất một số chuyện vừa rồi khẩn trương, làm người đều tới xem một chút, nhìn một cái bực này thủ đoạn nham hiểm, chớ để người cho lừa gạt. Đúng đúng. Tống Ba Khang trở về Lương Châu thành, trong lòng còn có chút cảm giác khó chịu. Hắn lập tức lấy tay điều tra chuyện này, nhìn gần nhất có chuyện gì phát sinh. Chẳng hỏi không biết, hỏi một chút giật mình, hóa ra người đá này cũng không phải là cô lập sự kiện, mà là vô số cái cọc sự tình bên trong không có ý nghĩa một kiện. Nào đó người lái cá bị phá vỡ ngư phúc về sau, phát hiện bên trong có một trường hoàng quyển, trên đó viết, con cóc vương. Mấy cái về muộn lữ nhân tại miếu Sơn Thần nội trú, chợt nghe Sơn Thần ra cùng Sơn Thần mãi mãi nói chuyện phiếm. Cái Tống Ba Khang không phải là một món đồ A, tránh thức nên làm chủ Lương Châu hẳn là. Trên đường đã toát ra đầu dao, cùng loại với Tống Ba Khang vương bắt đạn các loại. Lời đồn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, tại phổ thông binh sĩ đang lúc, tại bình dân đang lúc đã ăn mặc xôn xao. Bực này lời đồn, dĩ nhiên chính là Trình Đại Lôi làm ra. Dưới tay hắn không thiếu am hiểu giả thần giả quỷ giang hồ thuật sĩ, hiện tại Trình Đại Lôi còn không nghĩ tới chiến thắng biện pháp, cũng không chờ mong hành động như vậy thu đến hiệu quả như thế nào. Nhưng ta xử lý không ngươi, buồn nôn ngươi cũng là có thể à, đều nói lời đồn dừng ở trí giả, nhưng thế gian này không hề có trí giả. Mọi người vốn là thích nghe cái quái lực loạn thần đồ vật, thời gian rảnh, không tránh khỏi liền nói lên những sự tình này. Một bộ phận người là bản thân hắn cứ tin tưởng, một phần khác người là hắn nguyện ý tin tưởng. Tại Tống Ba Khang chế giới, mọi người cũng chưa chắc có quá tốt sinh hoạt. Có ít người thời gian đã qua đến hỏng bét đến không có lại hỏng bét, bọn họ khát vọng cải biến, sở dĩ cũng tin tưởng cải biến. Tống Ba Khang hiện tại còn không ý thức được chuyện này sẽ mang đến như thế nào ác quả, như thế cũng phù hợp Trình Đại Lôi luôn luôn chiến lược, công tâm là thượng sách. Hắn chỉ là rất lợi hại phẫn nộ, rất lợi hại buồn nôn, dạng này hết thảy chuyển biến thành đôi Trình Đại Lôi oán hận. Đem dưới tay gọi vào bên người, làm bọn hắn nghiêm tra, cấm đoán lời đồn truyền bá, truy vấn ngọn nguồn, nhìn lời đồn là từ nơi nào chuyển tới. Chương 668, Bạch Ngọc Mỹ Nhân Tống Bá Khang đối với chuyện này sách lược là nghiêm phòng tử thủ, cấm đoán lời đồn truyền bá. Nhưng hắn không hiểu, lời đồn như lũ quét, nghi sơ không nên chặn. Có đôi khi lời đồn có thể truyền bá, cũng không phải là bởi vì mọi người tin tưởng, mà là bởi vì mọi người cần. Đương nhiên, cái phía sau đạo lý, Tống Bá Khang là sẽ không nghĩ. Hắn chỉ là dùng cường ngạnh thủ đoạn, chuẩn bị đem lời đồn ách giết từ trong trứng nước. Hoàn toàn chính xác bắt một nhóm người, giết một nhóm người, trong thành lại không ai dám công nhiên nghị luận chuyện này. Nhưng thật là nói ra, làm như vậy hiệu quả không lớn, mọi người không còn tại công nhiên nghị luận, nhưng bọn hắn sẽ lặng lẽ nghị luận. Tống Ba Khang khống chế được nổi Lương Châu thành, nhưng hắn khống chế lại đến Hạo Giáp, Kim Thành, Vũ Uy ba tòa thành à. Chỉ là Tống Ba Khang không nhìn thấy mà thôi, hắn không nhìn thấy, liền cho rằng có một số việc không tồn tại. Những việc này, chỉ là Tống Ba Khang mỗi ngày tại làm rất nhiều sự tình bên trong một kiện, hắn càng nhiều tinh lực, còn là đặt ở chuẩn bị chiến đấu bên trên. Mặt khác một cọc sự tình, thì là chú ý Kinh Châu bên kia tin tức. Chính mình cầu viện người đã đi, tướng phủ bên kia có thể hay không cho vật mình muốn. Một ngày này, Tống Ba Khang xử tại vương phủ cửa, mặc áo gấm hoa phục, bên người đứng thẳng Lương Châu thành văn võ quan viên, người người biểu lộ nghiêm túc. Một con khoái mã chạy tới, cái kia tiểu giáo đội vội vàng vàng đem tin tức bẩm báo cho Tống Ba Khang, đến, tới. Tống Ba Khang nhất thời giật mình, cả người thay đổi tinh thần, hắn nhìn hai bên một chút, là muốn thấy mình thủ hạ văn quan võ tướng bên trong có hay không lười biếng. Cả con đường bên trên có đứng gác binh sĩ, một mực từ cổng thành đến vương phủ. Người bình thường căn bản không có tư cách trên đường phố. Mọi người chỉ có thể tránh trong phòng xa xa nhìn quanh, tâm lý suy nghĩ, tới đến tuột cùng là ai, lại sẽ đáng ra Tống Bá Khang bày ra lớn như thế chiến trận. Xa xa nhìn qua, mọi người người tò mò rốt cục xuất hiện, bọn họ từ cổng thành mà đến, phần đầu là Lương Châu binh mở đường, ở tại sau là một cỗ đê điều nhưng không mất hào hoa xe ngựa, tại về sau là xe ngựa đi theo thân vệ. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ trên xe chính là người nào, thẳng đến xe ngựa tại vương trước cửa phủ dừng lại, Tống Bá Khang hàng giai đó lấy, đi vào trước xe ngựa. Quân chúa, Lương Châu Tống Bá Khang xuất lĩnh Lương Châu văn võ tham kiến. Trong xe truyền ra thanh âm một nữ nhân, nàng dùng thanh lanh thanh âm nói, tới là làm việc mà đến, cứ tiết kiệm những thứ này lễ nghi phức tạp, trong phủ chúng ta nói chuyện. Đối phương căn bản không có đi xuống xe ngựa ý tứ, Tống Ba Khang vậy mà cũng không có nửa điểm bất mãn ý tứ, thậm chí tự mình chỉ huy xe ngựa nhập phủ. Bên trong có chút minh bạch người tới là người nào, nhưng cũng có bất minh trắng, đần độn đu mê không rõ ràng cho lắm không sai. Các mô thành, phủ thành chủ. Trình Đại Lôi ở trong thư phòng, sau khi nghe xong Á Hỉ hồi báo tin tức về sau, nhẹ nhàng than một tiếng, nguyên lai là nàng. Trong thư phòng còn có Lưu Bi cùng Từ Thần Cơ mấy người. Lưu Bi hiếu kỳ hỏi, đại đương ra vậy mà nhận ra nàng? Nhận biết tự nhiên chưa nói tới nhận biết ta, nhưng ta làm sao cũng tại Trường An thành lăn lộn qua, cũng nghe qua tên của nàng. Trình Đại Lôi thở dài, xuất ra nàng tới đối phó ta, thôi tướng đại nhân còn rất để mắt ta. Một bên Á Hỉ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cùng Trình Đại Lôi đều từng tại Trường An thành làm qua địa đầu xà, đối với Trường An thành có danh tiếng người, còn là nghe nói qua. Nhưng Lưu Bi cùng Từ Thần Cơ đều chưa từng có dạng này kinh lịch, hai người như cũng đần độn đu mê, chẳng hay Trình Đại Lôi trong miệng vị này là thần thánh phương nào. Thấy hai người không giải, Trình Đại Lôi mở miệng nói, vị quận chúa này coi như đại khái cùng ta cùng tuổi, nàng là thôi tướng nhỏ nhất nữ nhi, thôi tướng cao tuổi rồi, lao tới nữ còn là rất không dễ dàng một sự kiện, đối nó tự nhiên coi như hòn ngọc quý trên tay. Lấy thôi tướng quyền thế địa vị, vì nàng tranh thủ một cái quận chúa phong hào không tính là gì đại sự. Từ Thần Cơ hoang mang không giải, cái kia là sao thôi tướng bỏ được đem nàng đưa đến nơi này? Ngươi chớ có sốt ruột, hãy nghe ta nói hết. Trình Đại Lôi nói, thôi tướng quyền thế ngút trời, quản chi nhà hắn một cái người hầu cũng là có thể tại Trường An thành đi ngang nhân vật, huống chi là thôi tướng tiểu nữ nhi. Giờ chẳng qua chỉ là nàng nổi danh cũng không phải là bởi vì này, Trường An thành người có quyền thế còn là nhiều. Cái kia là bởi vì cái gì? Lưu Bi cũng không nhịn được hỏi. Nguyên nhân có ba. Trình Đại Lôi êm hài nói, một là nàng bối phận, rất nhiều người ca nguyện cho thôi tướng làm trâu làm ngựa, làm cháu nuôi cái gì, sở dĩ không quản lớn nhỏ, đều quen thuộc gọi nàng một tiếng tiểu cô. Thứ hai chính là đầu của nàng, truyền thuyết nàng này 3 tuổi học hành, thi tử ca phú không có không thông, y lìa bạc tinh tượng không có chẳng hay, còn từng dùng tên giả đi thư viện đọc qua một năm sách. Sau cùng làm đến cả tòa thư viện đến mức người có thể chuyển thụ nàng đồ vật, như thế, chấn kinh đế quốc. Ờ, hóa ra là một tài nữ đây này. Từ Thần Cơ bừng tỉnh đại ngộ. Ừm, là một tài nữ. Nghe nói người này tại trinh phạt công lược trên rất có kiến giải, được xưng thần toán tử, rất nhiều chuyện thôi tướng đều muốn cùng thương nghị. Trình Đại Lôi nói, bất quá, vẹn vẹn có tài, cũng sẽ không có quá đại danh khí. Nam nhân đối với một nữ nhân, chú ý nhất còn là mỹ mạo. Lưu Bí nói. Trình Đại Lôi gật gật đầu, là cái mỹ nữ à, người này tên là Thôi Bạch Ngọc. Có chuyện tốt lấy xưng nàng là không tỷ vết mỹ nhân. Truyền thuyết nàng cho tới bây giờ lấy hắc sa che mặt, nguyên nhân chính là quá mức mỹ lệ, đi tại đầu đường thường thường gây nên hỗn loạn. Liên quan tới nàng có thật nhiều truyền thuyết nàng trời sinh dị hương, thường thường dẫn tới hồ điệp bao quanh, cũng có người nói nàng nước rửa mặt rội tại trong hồ hoa sen vậy mà đóa đóa đỏ tươi, đã từng có phương Nam Man quốc quốc vương đề thân, nguyện ý dùng một tòa thành trì làm sính lễ, thôi tướng đều chưa từng đáp ứng. Sau đó, nàng lại có khuynh thành mỹ nhân tên, ban đầu ở Trường An, nàng cùng Lý Uyển Nhi được vinh dự đế quốc song xu, Minh Châu có hoa, bạch ngọc vô hà. Tiểu cô, thần toán tử, không tỉ vết mỹ nhân. Lưu Bi thở dài, quả nhiên lai lịch không nhỏ. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cũng là nghe qua nhiều người, thấy qua thiếu. Lý Uyển Nhi tất cả mọi người gặp qua, cũng bất quá là bình thường ạ. Nói đến đây, Trí Ngại Lôi bỗng nhiên có chút thất thần. Nói rõ ràng chẳng hay Lý Uyển Nhi tại Đông Hải làm sao, giờ chẳng qua chỉ là theo tại Lý Hành Thai bên người, hẳn là cũng không dùng chính mình lo lắng. Đế quốc là không thiếu mỹ nhân, Trí Ngại Lôi cũng đã gặp mấy cái. Nhưng nói người nào đó có thể dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, khuynh quốc khuynh thành, Trí Ngại Lôi cũng không tin tưởng lắm. Nhưng dù sao trong lòng có chút hiếu kỳ, hoa nhi này đến tột cùng cái gì bộ dáng? Cái chỉ sợ cũng là đế quốc rất nhiều người, nhất là nam nhân cộng đồng ý nghĩ. Trước mắt, Trình Đại Lôi còn không nghĩ tới phá cục biện pháp, như cũ tại chủ tính chuẩn bị giai đoạn. Tô Anh cùng Phiền Lê Hoa đã bị tiếp trở về, Trình Đại Lôi không lớn về phía sau viện, một là hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc, thứ hai là bởi vì có chút có tật giật mình. Chính mình cùng Liễu Chỉ sự tình chẳng hay bị Tô Anh xem thấu không, cũng không biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Về lâu về dài, rất nhiều chuyện là không cần nói. Trình Đại Lôi có tật giật mình, Tô Anh chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể suy đoán ra cái gì. Kỳ thực Tô Anh vừa trở về, liền xách thân phận của Liễu Chỉ, cho nàng an bài đơn độc sân nhỏ, có nha hoàn hầu hạ. Còn cùng nàng đơn độc tán gẫu qua, lời nói đang lúc điểm điểm nàng. Chương 669, nha đầu a nha đầu Tô Anh còn là có làm đại phụ phong phạm, các loại lời nói, nàng có muốn làm đại phụ phong phạm. Giúp chồng dạy con, gia viên hòa thuận, nàng còn muốn lôi kéo Phiền Lê Hoa cộng đồng cùng Liễu Chỉ tâm sự, nhưng rất rõ ràng, Phiền Lê Hoa ở phương diện này không có cái gì thiên phú, đồng dạng cũng không muốn có thiên phú. Vô luận sự tình làm sao, thân phận của Liễu Chỉ đã từ phục vụ nha hoàn để thăng làm tiếp. Tuy nhiên chưa nói tới quá tốt, cũng đã liêu chỉ chờ đợi lý tưởng trạng thái. Trí Ngại Lôi không quá quan tâm chuyện này, hắn cũng không phải rất lợi hại giải. Tận tới đêm khuya phục vụ nha hoàn từ liêu chỉ biến thành Tô Anh nha đầu tiểu điệp, Trí Ngại Lôi mới xem như biết phát sinh cái gì. Hắn ở trong thư phòng đọc qua tình báo, gần nhất quân sách phủ vắt hết óc đang nghĩ, chưa xuất ra thiết thực biện pháp khả thi. Trí Ngại Lôi cũng chính là tạo địa đặt, muốn phá cục biện pháp. Chỉ là bên người bưng trà dâng nước nha đầu từ liêu chỉ biến thành tiểu điệp, hai tính cách của người hoàn toàn khác biệt. Liêu chỉ thỉnh thoảng giả ngu, nhưng tiểu điệp là thật ngốc. Nàng không phải rất lợi hại quan tâm Trình Đại Lôi đang làm cái gì cái gọi là đại sự, hồn nhiên ngây thơ, không chút tâm cơ nào. Như thế, ngược lại là chính giữa Trình Đại Lôi ý muốn, bản thân hắn cũng không phải là cái quá quy của người. Cái bạch ngọc mỹ nhân nhất định sinh được nhìn rất đẹp đi. Tiểu Điệp ở một bên hầu hạ, nhìn không được nói một lời. Ừ, hẳn là đi. Trình Đại Lôi nói, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá, thôi tướng sinh được đầu trâu mặt ngựa, giáo giác, nữ nhi của hắn có thể đẹp mắt tới nơi ấy, không thể nói được là nghe nhầm một bậy. Có loại nữ nhân có thể đẹp mắt đến khiến nam nhân tự ti mặc cảm. Khiến lòng của nữ nhân sinh cực kỳ hâm mộ, tiểu điệp tâm lý tưởng tượng lấy, nếu như có thể gặp nàng một chút liền tốt, ngươi cứ không muốn gặp à? Trong miệng như xưng hô này, đổi lại người bên ngoài, trực tiếp kéo xuống đánh giết cũng là bình thường. Bất quá, Trình Đại Lôi cũng không để ý điểm ấy, trong lòng của hắn suy nghĩ, tiếp theo nói, muốn nhìn tự nhiên là muốn nhìn, chỉ bất quá nàng là địch nhân của chúng ta đây. Ngươi một tên sơ tặc, còn coi trọng dạng này, đoạt tới không là được. Trình Đại Lôi lắc đầu cười khổ, cái tiểu điệp thật là có chút ý nghĩ hao huyền. Đột nhiên nghĩ lại, cũng không phải là không thể nào à, cái bạch ngọc mỹ nhân truyền thuyết mưu trí vô song, nhưng không nghe nói nàng có võ nghệ, nếu như trực tiếp đọc tới, chẳng lẽ không phải hao tổn Tống Bá Khang một sự giúp đỡ lớn. Nghe vương có bạch ngọc mỹ nhân, Trình Ngại Lôi không khỏi nhớ tới vị nào phong lưu đạo soái, đáng tiếc à, chính mình tuy nhiên có đạc nguyệt lưu hương ngọc đẹp, lại không có hương soái cái kia xuất thần nhập hóa bản sự đây này. Như thế, cũng đành phải diệt đi cái ý nghĩ xấu. Bất quá, đối với vị này ngọc mỹ nhân, Trình Ngại Lôi thật đúng là muốn gặp. Là như thế nào mỹ mạo, đáng giá một tòa thành trì. Lương Châu thành. Tống Ba Khang đối mặt vị này nổi danh Trường An tiểu cô, cũng có chút tâm thần bất định. Nàng một thân áo bào trắng, đứng ở trước bàn, ngưng thần chầm chầm lên trước mặt tác chiến đồ. Ở tại trên mặt, tạm gác lại một mặt hắc sa, thấy không rõ bản thân bộ dáng. Chớ nói Trình Đại Lôi, chính là Tống Ba Khang cũng là nghĩ nhìn một chút, thật đẹp ác xấu chi tâm mọi người đều có, Tống Ba Khang cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay cả hắn, cũng chưa từng thấy qua vị này ngọc mỹ nhân tướng mạo. Truyền thuyết, từng có vị đại danh cùng sĩ thấy phương dung về sau, chính mình móc xuống hai mắt, chỉ nói gặp quá thiên hạ như thế mỹ nhân, nửa đời sau lại không đành lòng nhìn bất luận cái gì xấu xí. Ngoại nhân chỉ cho là chuyện này là truyền thuyết, nhưng Tống Ba Khang biết chuyện này xác thực phát sinh qua. Bất quá, sự thật cùng truyền thuyết còn là có chút chênh lệch, cái kia cùng si hai mắt cũng không phải là nó chính mình móc xuống, mà là ngọc mỹ nhân trong mù. Ngoại nhân chỉ nói vị này thân phận của ngọc mỹ nhân, tài trí, mỹ mạo, nhưng biết nàng tâm lệnh người sợ là không có mấy cái. Lương Châu Thành biết khi nào có thể động binh. Thanh lanh thanh âm chợt nhớ tới, Tống Ba Khang thu lại tâm tư, nói, đang dạ dĩ kế nhật chuẩn bị, muốn phát binh tấn công các mô thành, cần tại sau 10 ngày. Binh mã lương thảo vũ khí đều muốn chuẩn bị thỏa đáng, 10 ngày đã không lâu lắm. Thôi Bạch Ngọc gật gật đầu, ngón tay rơi tại trên địa đồ, Kinh Châu chống đỡ lại ở sau 5 ngày đến, sau 10 ngày liền phát binh tấn công các mô thành, Lương Châu phương diện có tính toán gì? Cái không giống như là thương nghị, giống như là một trận khảo thí, Mấu chốt là Tống Bá Khang cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, hắn nói, hiện tại Trình Tặc thế lực đã bị tách ra tại các mô thành cùng Sóc Phương thành hai địa phương, chúng ta chuẩn bị đánh trước Sóc Phương thành, Trình Đại Lôi nhất định phái binh trợ giúp, chúng ta cũng có thể vây điểm đánh biệt binh, tiêu hao lực lượng của hắn. Thôi Bạch Ngọc lộ ra tán dương ánh mắt, nói, gia phụ phái ngươi tới nơi này, quả nhiên không hề có nhìn lầm người. Tống Bá Khang trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cái gì gọi là phái, Lương Châu không phải là của mình, Lương Châu bao quát chính mình cũng là thôi tướng. Thôi Bạch Ngọc vừa tới liền lấy binh quyền, chính mình cái Lương Châu vương căn bản chính là cái bài trí à bất quá. Thôi Bạch Ngọc lời nói xoay chuyển, vây điểm đánh viện binh là tiêu hao người khác, cũng là tiêu hao chính mình, chúng ta lương thảo vận chuyển lộ tuyến quá dài, một khi bị chặt đứt, hậu cần cung ứng không được, cục thế há không phải là đối chúng ta bất lợi. Tống Bá Khang không giống vừa rồi một dạng kính cẩn nghe theo, nói, trên chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, sao có thể bắt đầu liền dự liệu được tất cả sự tình, cũng vẫn là cần tùy cơ ứng biến. Trên chiến trường hoàn toàn chính xác thay đổi trong nháy mắt, nhưng cũng nên tại chưa khai chiến trước, liền tận khả năng nghĩ đến càng nhiều. Thôi Bạch Ngọc tính toán là tiểu tiểu dạy bảo Tống Bá Khang một chút. Cái kia quận chúa có cao kiến gì? Tống Bá Khang có chút không phục. Ta còn cần giải. Thôi Bạch Ngọc nói, đem liên quan tới Trình Đại Lôi tất cả tư liệu đưa đến phòng của ta bên trong, ta trước phải biết hắn là như thế nào người. Trình Đại Lôi cùng Tống Bá Khang chung sống hòa bình hồi lâu, nhưng song phương kỳ thực đều hiểu, hòa bình là tạm thời, chiến đấu là nhất định. Sau đó vụ trộm đều đang thu thập song phương tư liệu. Trình Đại Lôi như thế, Tống Bá Khang cũng giống như vậy. Liên quan tới Trình Đại Lôi nhiều lớn tuổi tác, như thế nào kinh lịch, cái gì võ nghệ, thậm chí mỗi ngày ăn cái gì cơm, tất cả đều là Tống Bá Khang muốn thu thập. Đương nhiên, thu thập đạt được thu thập không đến, là một chuyện khác. Đi qua mấy năm này, đã thu thập được chồng chất như núi tư liệu, hôm nay đều đưa vào Thôi Bạch Ngọc ở lại trong sân. Ngoài viện là Tử Trung hầu cận, bên trong là phục vụ nha hoàn. Trình Đại Lôi có nha hoàn của hắn, Thôi Bạch Ngọc tự nhiên cũng có. Như Liễu Chỉ cùng Tiểu Điệp, đơn giản chính là bưng trà đổ nước, thỉnh thoảng bồi Trình Đại Lôi nhàn phiếm vài câu. Nhưng Thôi Bạch Ngọc người bên cạnh, tất cả đều là ngàn chọn bạn tuyển đi ra. Các nàng không chỉ có là chuyên nghiệp nha hoàn, cũng có thể nói là chuyên nghiệp nhu sĩ. Hôm nay, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Thôi Bạch Ngọc ngồi có trong hồ sơ về sau, ba tên thiếp thân nha hoàn tới đi đi, đem hồ sơ vụ án phân loại chỉnh lý về sau, lại tiện đến Thôi Bạch Ngọc trước mặt. Các nàng cùng nói là nha hoàn, chẳng nói là Thôi Bạch Ngọc trợ thủ. Thôi Bạch Ngọc có thần toán tử danh tiếng, bên người nàng nha đầu cũng không có khả năng quá đần, như tiểu điệp dạng này người khẳng định là không đủ tư cách. Cái ba tên nha hoàn chính là Thôi Bạch Ngọc chăm chú chọn lựa ra, các nàng phân biệt có cái tên, gọi là Tiểu Quyển, Mai Con, Giao Nhỏ. Người bên ngoài nhà tiểu thư tất cả đều là cho nha hoàn lên hoa a điệp nha loại này tên, Thôi Bạch Ngọc như thế, đủ thấy nữ nhân này lạ thường chỗ khác biệt. Chương 670, trời tối người yên chậm lật sách chó chi trung thành, theo chi cẩn thận, đao chi sắc bén, đây cũng là Thôi Bạch Ngọc bên người ba tên nha hoàn tính cách. Có ba người các nàng tương trợ, Thôi Bạch Ngọc làm lên sự tình đến sẽ thuận tay hơn. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn thuận tay mà thôi, Thôi Bạch Ngọc cũng sẽ không cảm thấy các nàng có thể cung cấp cho mình càng đại bang hơn trợ, ba người này cũng sẽ không tự coi nhẹ mình cảm thấy mình là Thôi Bạch Ngọc không thể thiếu. Chưa nhiều chuyện, còn cần Thôi Bạch Ngọc chính mình phân tích, mình làm ra quyết đoán. Trên thực tế, nàng cũng không tín nhiệm các nàng, nàng cũng không nỗ lực đi tín nhiệm bất luận kẻ nào, nàng có thể tín nhiệm chỉ có chính mình. Trong phòng, nàng ngồi có trong hồ sơ về sau, chất trên bàn đầy liên quan tới Trình Đại Lôi các loại tư liệu. Gian phòng chỉnh tề mà có sạch sẽ, Thôi Bạch Ngọc làm việc thời điểm không thích bất kỳ quấy rầy nào. Tiểu Lộc ba người tiến ra khỏi phòng lúc, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm. Các nàng tận lực không đi tiến gian phòng. Sở dĩ gian phòng bên trong chỉ có Thôi Bạch Ngọc một người, nàng đọc lấy trên bàn tư liệu, muốn giải liên quan tới Trình Đại Lôi toàn bộ. Trên bàn là chồng chất thư sơn tư liệu, Trình Đại Lôi chỉ sợ đều không thể tin được, quan tại tư liệu của mình có thể đến loại tình trạng này. Trên thực tế, tướng phủ rất sớm đã đang chăm chú Trình Đại Lôi, đem hắn định vị gặp nguy hiểm tính một trong những nhân vật. Có thể tại rất nhiều lần bắt dịch bên trong đứng ở thế bất bại thế lực, tướng phủ có chính mình chuyên nghiệp tổ chức cơ cấu, cũng không phải là Trình Đại Lôi loại này gánh hát dòng có thể so sánh. Tại trong tướng phủ bộ, có người chuyên môn thu thập tình báo, có người phụ trách huấn luyện sát thủ, đồng dạng cũng có người căn cứ thu thập được tình báo, làm ra phán đoán. Thôi Bạch Ngọc chính là loại người này. Nàng trên bàn để đó một chén trà xanh, chụp chữ lật xem tài liệu trong tay, lật hết về sau, liền đi đổi một phần khác. Đang đọc những tài liệu này thời điểm, nàng hết sức giữ vững bình tĩnh cho mình, không mang theo bất kỳ tâm tình gì cùng thành kiến. Cũng sẽ không bởi vì Trình Đại Lôi xuất thân là tên sơn tặc liền như thế nào làm sao, nàng như ngồi bất động lao tăng, ý đồ thông qua những tài liệu này, ở trong lòng miêu tả ra Trình Đại Lôi bộ dáng. Chỉ có tránh thức giải địch nhân của mình, mới có thể tại chiến tranh trước đó thu hoạch được càng nhiều phần thắng. Chiến tranh, chung quy là giữa người và người tiến hành. Không sai biệt lắm đồng dạng thời gian, Trình Đại Lôi cũng vùi ở thư phòng mình bên trong, đọc qua liên quan tới Thôi Bạch Ngọc tình báo. Cái tự nhiên là một hạng nhảm chán công tác, Tiểu Điệp đến đặc biệt nhảy thoát chút, qua không có đại hội, Trình Đại Lôi liền cùng Tiểu Điệp bước lên chuyện tào lao. Mà Thôi Bạch Ngọc vẫn chuyên chú tại giấy trong đống, trong đầu phát họa Trình Đại Lôi bộ dáng. Tướng phủ có một phần Trình Đại Lôi bức họa, là một tên họa sư căn cứ Trình Đại Lôi tại Trường An lúc tướng mạo vẽ ra. Khi đó, hắn chính giả mạo Nưu Tam Cần, ăn mặc đơn sơ khôi giáp, ánh mắt bị ổi đến xảo trá. Khi đó, hắn còn trẻ, bộ dáng đương nhiên xấu xí cực kỳ. Thôi Bạch Ngọc nhìn chằm chằm bức họa này giống, tính toán bất động, trong đầu suy tư nửa ngày, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hắn đến tột cùng là một cái người thế nào? Từ núi Thanh Nưu lập nghiệp, từ Trường An thành đến Lương Châu, sinh sinh bị nó xé rách ra một phiến thiên địa. Thiên hạ đám người đều muốn trừ chi cho thông khoái, nhưng đều là không có thể làm đến, không chỉ có như thế, hắn phản mà sống được càng ngày càng tốt. Thôi Bạch Ngọc đột nhiên nhíu mày, lông mày trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, nàng đột nhiên phát giác được, có một số việc không đúng. Từ khi hắn tại núi Thanh Nhu xuất thế, thủ hạ không bao lâu liền tụ tập một nhóm tinh binh cường tướng, có thể ngăn cản Nhung tộc 10 vạn đại quân, đến nhưng tại Lương Châu bước lên một đạo nhân mã. Thôi Bạch Ngọc cẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có một loại nào đó chính mình không biết lực lượng, trong bóng tối trợ giúp Trình Đại Lôi. Đây chỉ là một loại trực giác, bỗng nhiên từ tâm lý xuất hiện, nhưng làm nàng thuận ý nghĩ này nghĩ tiếp lúc, liền cảm giác không rét mà run. Trình Đại Lôi xuất thế đến nay, vừa mới bắt đầu võ nghệ cũng không thế nào, nhưng không có bao lâu thời gian, liền có thể cùng thiên hạ nhất lưu cao thủ so chiêu, hắn võ nghệ từ đâu mà đến? Hỏa dược, ớt, núi Thanh Nhu trận kia liên miên mưa to. Những vật này giống như là đột nhiên xuất hiện tương tự, như vậy hắn đến tột cùng từ chỗ nào được đến? Nếu như ngay từ đầu chỉ là phỏng đoán, như vậy thôi Bạch Ngọc hiện tại mấy cái có lẽ đã có thể xác định, có lực lượng nào đó trong bóng tối trợ giúp Trình Đại Lôi. Chỉ là, nàng hiện tại còn nghĩ không rõ lắm, là ai đang trợ giúp Trình Đại Lôi? Tướng quân phủ, cái khác chư hầu vương, hoặc là cái kia cao cao tại thượng đế quốc thiên tử? Nghĩ tới đây, thôi Bạch Ngọc đống nhiên nghĩ đến đâu vị đã qua đời Minh Đế. Nghe nói, hắn cùng Trình Đại Lôi quan hệ không tệ, tại Trường An lúc, chính là Minh Đế ngoài vòng pháp luật khai ân thả Trình Đại Lôi một ngựa. Mà Trình Đại Lôi cùng Minh Đế sủng ái nhất một trai một gái Lý Nhạc Thiên cùng Lý Uyển Nhi đều có cực tốt quan hệ, hai người bọn họ không ít đạt được Trình Đại Lôi trợ giúp. Chẳng lẽ, Trình Đại Lôi vốn là Minh Đế sớm chôn xuống một khóa cây đinh? Càng nghĩ khả năng này càng lớn, liên quan tới vị kia chết đi Minh Đế, ngoại nhân đều thường xuyên dùng vô năng hai chữ đánh giá hắn. Trên thực tế, thôi Bạch Ngọc muốn so với người bình thường giải đến càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, tại hắn đảm nhiệm bên trong, Nhung tộc hai lần xâm phạm đế quốc, hai lần cùng Nhung tộc sỉ nhục hòa đàm. Đây là hắn không chạy khỏi tiếng xấu thiên cổ, nhưng trái lại nghĩ, có thể dưới loại tình huống này, còn chống đỡ đế quốc 30 năm cơ nghiệp bất loạn, đã là cực khó khăn sự tình. Bằng không mà nói, 30 năm trước, đế quốc cũng đã là loạn thế. Nếu như Trình Đại Lôi là Minh Đế trước đó chôn xuống cây đinh, vì chính là cho kéo dài hơi tàn đế quốc kéo dài tính mạng, khả năng này còn là cực lớn. Coi là thật như thế, như vậy chính mình vẫn là đem trận chiến tranh này nghĩ quá đơn giản, chính mình phải đối mặt địch nhân, không chỉ có riêng là thế Trình Đại Lôi một người. Vị kia bây giờ thân ở Trường An thiên tử, sợ cũng sẽ không thái quá an phận. Bất an lẽ thường ra bài, luôn có ngoài người ta dự liệu cử chỉ, thủ hạ binh tướng cực mạnh chiến đấu lực, cùng những cái kia tầng tầng lớp lớp vũ khí cùng sách lược. Thôi Bạch Ngọc nhíu mày, cảm giác được chính mình đối mặt chính là một cái khó giải quyết địch nhân. Điểm trọng yếu nhất là đến bây giờ nàng còn không biết Trình Đại Lôi là một cái người thế nào. Hiện ở trước mặt nàng bày biện mấy cái bài thơ, tất cả đều là xuất từ Trình Đại Lôi trong tay. Thôi Bạch Ngọc đã nhìn một lần đến một lần, trong lòng hoang mang như cũ vùng đi không được. Thi từ tự nhiên tất cả đều là tốt, nhưng luôn cảm thấy không nên xuất từ Trình Đại Lôi, cũng không phải bởi vì hắn là tên sơn tặc liền xem thường hắn, mà là thi từ bên trong hung hoài khát vọng, cùng Trình Đại Lôi bình thường làm người làm việc hoàn toàn khác biệt. Thi từ là từ tâm mà phát, hắn không hề có lòng này, liền không thể có dạng này thi từ. Mà bây giờ vấn đề là, hắn hết lần này tới lần khác có, đây mới thực sự là khiến Thôi Bạch Ngọc không nghĩ ra vấn đề. Bất quá, Thôi Bạch Ngọc cũng không nóng nảy, hôm nay vẹn vẹn mới bắt đầu, nàng còn có thời gian 10 ngày, đi suy nghĩ Trình Đại Lôi là cái người thế nào. Thôi Bạch Ngọc tin tưởng, tại 10 ngày sau, chính mình luôn có thể đạt được đáp án. Từ tâm lý triệt để giải Trình Đại Lôi, từ đó chế định ra tất thắng sách lược. Đêm dài cô đang chậm lật sách. Thôi Bạch Ngọc luôn luôn có cái người rất có kiên nhẫn, ưa thích thu thập tư liệu, phân tích tư liệu người sau lưng, từ đó giải một người. Không sai biệt lắm đồng dạng thời gian, Trình Đại Lôi ở trong thư phòng, cũng đối mặt một cái khó khăn. Đêm nay chính mình nên đi Tô Anh trong phòng nghỉ, vẫn là đi phiền Lê Hoa trong phòng. Chương 671, đập vào mặt áp lực vấn đề này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ. Bây giờ Trình Đại Lôi ở lâu tại các mô thành, không dùng giống như trước như vậy trong vòng một ngày chạy tới chạy lui, có thể tại Tô Anh cùng phiền Lê Hoa trong lúc làm ra lựa chọn. Nhưng một bát nước luôn luôn nội dung chính thẳng, Trình Đại Lôi cũng không dễ đắc tội các nàng trong đó tùy ý một cái. Cái trong lúc vô hình cho Trình Đại Lôi mang đến áp lực rất lớn, làm hắn càng không muốn đi hai người trong phòng. Trình Đại Lôi nghĩ đến, sau cùng quyết định đi Liễu Chỉ trong phòng. Thân phận của Liễu Chỉ là thiếp, không phải vợ, mà nàng tự giác thân phận, luôn luôn đủ tiểu thuận nhận Trình Đại Lôi, sẽ không chống lại hắn ý tứ. Như thế, tự nhiên năng để Trình Đại Lôi nhẹ nhõm rất nhiều. Trình Đại Lôi đứng dậy rời đi thư phòng lúc, trong lòng thở dài một tiếng, cổ nhân nói vợ chẳng bằng thiếp, thiếp chẳng bằng trộm, quả nhiên là thật không lừa ta. Liêu Chỉ cũng không mong đợi đến Trình Đại Lôi tối nay sẽ xuất hiện tại chính mình trong phòng, đã có chút mừng thầm, cũng có chút đỏ mặt. Bối rối đắc thủ chân cũng không biết nên thả ở nơi nào. Bận điệu đi tới đem Trình Đại Lôi áo khoác tiếp nhận đi, đến bưng tới nước rửa chân, ngồi xổm thân là Trình Đại Lôi nóng chân. Đến lúc này, Trình Đại Lôi vừa rồi tan mất một thân mọi mệt, dựa vào ở trên tường suy nghĩ. Bây giờ tình huống kỳ thực đối với phe mình bất lợi, Thôi Bạch Ngọc đến, chứng minh tướng phủ sẽ thiết tâm chống đỡ Tống Ba Khang. Như thế, mang đến cho mình càng lớn áp lực. Sóc Phương Thành cùng Cáp Mô Thành hai tòa thành chỉ giống là hai cái tay của mình, che chở một cái liền muốn hy sinh mặt khác một chi, nếu như chính diện khai chiến, đầu đôi không có nhìn nhau, tình thế liền càng nguy hiểm. Như thế nói đến, trước đảo Hoàng Long, chủ động công kích Lương Châu Thành cuối cùng lựa chọn duy nhất. Thế nhưng là quân sách phủ cho tới hôm nay cũng không có lấy ra cụ thể có thể được biện pháp, cái khiến Trình Đại Lôi không khỏi có chút đội vàng sao động. Những người này chuyện quá khứ tự xưng là thông minh vô song, chẳng lẽ gặp được chuyện đứng đắn lúc, cả đám đều biến thành đầu góc heo hả? Còn có cái kia danh xưng Bạch Ngọc mỹ nhân Thôi Bạch Ngọc, nàng có thể hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy thần cơ diệu toán? Cũng có thể là lời đồn nghe nhầm đồn bậy, tỉ như bên cạnh mình từ thần cơ, còn có người nói hắn là thiên hạ đệ nhất quân sư đây. Trong đầu suy nghĩ lung tung, lại chẳng biết lúc nào đóng lại hai mắt, ngủ thật say. Liêu Chỉ ngồi xổm thân thể phục thị Trình Đại Lôi, tâm lý bất ổn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chính lúc này, đông nhiên bên tai vang lên nhẹ nhàng tiếng ấy, ngẩng đầu lên, Trình Đại Lôi cũng bất chi bất giác ngủ say. Liêu Chỉ hé miệng mỉm cười, cũng cảm giác có mấy phần nhẹ nhõm. Trình Đại Lôi chỉ nói Tô Anh cùng Phiền Lê Hoa mang cho hắn áp lực rất lớn, lại không biết hắn đối với Liêu Chỉ tới nói, không phải là không một loại áp lực. Trình Đại Lôi ngủ, nàng ngược lại sẽ nhẹ nhõm chút. Trình Đại Lôi xác thực mệt chết, hắn tiếp nhận như thế nào áp lực, Liêu Chỉ không biết, nhưng bao lần cũng có thể nhìn ra chút. Nàng ngồi dậy, đem Trình Đại Lôi để nằm ngang tại trên giường, thổi tắt đèn, trong bóng tối sột soạt soạt gợi ý phục xuống, chen vào Trình Đại Lôi trong ngực. Tô Anh trong phòng, Tô Anh cũng ở giường lật về phía trước sách, nàng ngày thường không có gì tiêu khiển. Cứ bảo quản Trình Đại Lôi giao cho nàng các loại kỳ chân dị bảo, thỉnh thoảng kiểm kê một phen, nhờ vào đó giết thời gian. Tiểu Điệp tức giận đi vào trong nhà, cố ý làm ra rất lợi hại đại động tĩnh, nhờ vào đó gây nên Tô Anh chú ý. Tô Anh nhìn lấy nàng, mỉm cười nói, xảy ra chuyện gì, đem ngươi tức thành cái dạng này? Đều do đại đương gia, hắn lại đi Liếu Chỉ trong phòng, buộc ta đủ kiểu vì tiểu thư nói tốt. Tô Anh lắc đầu mỉm cười, cái là nhà hắn, hắn tự nguyện đến đó là tự do của hắn, ngươi đến không vui cái gì? Ta sẽ không còn không phải là vì tiểu thư không phục cả. Tiểu Điệp nói, chẳng lẽ tiểu thư cứ không có một chút không vui? Tô Anh lắc đầu, không có đón thêm Tiểu Điệp. Trình Đại Lôi hướng nơi lâu nghỉ, cái là chuyện nhỏ, còn không đáng cho nàng phiền não. Nhưng nàng cũng xác thực phát ra được, chính mình cùng Trình Đại Lôi khoảng cách càng ngày càng xa, tương kính như tân, lại khó tương cứu trong lúc hoạn nạn. Như thế, cũng là không tính là gì, rất nhiều đại hộ nhân gia tất cả đều là như thế tới. Trình Đại Lôi vốn nên có tư cách đi hoang đường, nhưng hắn cũng xác thực rất kiểm điểm. Tô Anh vốn nên thỏa mãn, nàng cũng xác thực thỏa mãn, nhưng cuối cùng có mấy phần không vui. Đèn đuốc phiêu hốt, tại Tô Anh cái trán hiện lên một vòng vẻ u sầu. Có chút kết, coi là thật không tốt giải. Ngày kế tiếp thiên minh, Trình Đại Lôi vừa tỉnh lại liền đi quân sách phủ, trên đường đụng phải A Hỉ, A Hỉ mang đến một phần cực tình báo quan trọng. Đến từ Kinh Châu trợ giúp muốn đến Lương Châu, lần này trợ giúp chủ yếu là tinh xảo bình giáo, thời gian đại khái là 3 ngày sau. Trình Đại Lôi bước nhanh đến phủ thành chủ, biểu lộ đã cực kỳ không dễ nhìn. Nhóm này binh giáo một khi đến, chính là Tống Ba Khang hướng mình lúc khai chiến, nhưng chính mình còn không có chuẩn bị kỹ càng, đi đối mặt cuộc chiến tranh này. Nhưng nguồn bực chính là quân sách phủ, vậy mà bây giờ còn chưa xuất ra một cái biện pháp, cái đã khiến Trình Đại Lôi tâm tình cực không thoải mái. Nô Dụng tiến lên bẩm báo, đại đưa ra, muốn hay không phải người đi cướp nhóm này binh giáo. Tiếp, lấy cái gì đi kiếp, binh lực của chúng ta vốn là không đủ, lại phân binh vốn là tối kỵ. Có lẽ, Tống Ba Khang liền chờ lấy chúng ta xuất binh, hắn đã dọn xong cái bẫy, muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nô Dụng trầm mặc, khoanh tay đứng ở Trình Đại Lôi trước mặt. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, nói, cho tới bây giờ, quân sách phủ còn không có xuất ra có thể được biện pháp, có phải hay không tất cả mọi chuyện đều muốn ta nghĩ, tất cả mọi chuyện đều muốn ta đi làm. Từ Trình Đại Lôi trong miệng nói ra nếu như vậy, đã coi như là cực nặng. Nô Dụng từ khi Trình Đại Lôi dưới trướng về sau, hoàn toàn chính xác cũng không có làm qua chuyện gì, chứng minh giá trị của mình. Hắn lặng lẽ nửa ngày, nói, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, thuộc hạ đã nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là cần bước lên một số hiểm. Ta là sợ bí quá hóa liều người ạ. Trình Đại Lôi nghiêng thân thể hỏi. Nô Dụng ánh mắt được thắp sáng, hắn phất phất tay, đem trong phòng những người khác đuổi đi ra. Đám người cãi lộn nghị luận, hoàn toàn chính xác có khả năng sinh ra chính xác. Nhưng có đôi khi tập thể cũng là ngu xuẩn đại danh tử, chính xác có đôi khi thường thường giữ tại số ít người trong tay. Mà lại, chuyện này xác thực cần giữ bí mật, trước đó để lộ bí mật là một kiện cực chuyện nguy hiểm. Làm người đều đi sạch sẽ về sau, Nô Dụng mở ra bản đồ, ngón tay chỉ Lương Châu thành. Lương Châu thành thành cao binh cường, bên ngoài có một đạo hộ thành hạ, nếu muốn phá thành, nhất định phải tập kích bất ngờ. Thời gian muốn ngắn, nhân số muốn ít, trong đêm chạy đến Lương Châu thành, dùng hỏa dược chiên mở cửa thành, đại quân giết đi vào. Trình Đại Lôi khẽ gật đầu, dễ dàng làm được à? Không rất dễ dàng. Nô Dụng nói, hiện tại Tống Ba Khang nhất định chặt chẽ đề phòng, không rất dễ dàng tới gần tường thành, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, điều tra nơi đâu dễ dàng đột phá, dù sao, chuyện này không thể sai sót. La a, bại trận này, sợ sẽ không có cách nào lật bàn. Trình Đại Lôi nói, nhưng bây giờ đã không thể không mạo phạm, nếu như ta chân quyết nhất định phải làm, ngươi thời gian chuẩn bị muốn dài bao nhiêu, lúc nào có thể động thủ? Cái kia, sớm liền bắt đầu chuẩn bị, nếu như đại đương gia muốn động thủ, tối nay cứ có thể hành động. Tối nay à? La a, dù sao, quân sách phủ gần nhất một mực không có ở nhà rồi, đều tại chủ tính chuyện này. Nô Dụng nói, đương nhiên, là tại giữ bí mật trạng thái. Chương 672, tối nay chính là tối nay dẫn một chi kỳ binh dạ tập, đột phá thành phòng, gần mà chiếm cứ Lương Châu thành. Trình Đại Lôi ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong đầu đang không ngừng suy tư. Chuyện này xác thực cần bước lên một số mạo hiểm, nhưng cũng có rất lớn phần thắng. Mở mắt lần nữa, Trình Đại Lôi hỏi, Lương Châu thành có chúng ta bao nhiêu người? Nô Dụng lập tức minh bạch Trình Đại Lôi đang hỏi cái gì, có cấp mô thành thám tử tiềm ẩn Lương Châu thành, thu thập các phương diện tình báo. Chẳng qua trước mắt Tống Bá Khang tra được gấp, rất nhiều người đều rút khỏi tới. Có chừng 30 mấy người, trước mắt muốn lại phái người ẩn vào đi sợ đã rất lợi hại làm đến. Trình Đại Lôi gật gật đầu, nếu như trong thành có nhân mã của mình, làm việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Đại đương gia, muốn hay không chờ một chút, chúng ta có sung túc chuẩn bị về sau, lại tính toán sau. Cơ hội trước mắt là qua, chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng, có lẽ đối với phương giá đồng dạng chuẩn bị kỹ càng. Trình Đại Lôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tối nay chính là tối nay, chúng ta cứ cùng ông trời đánh cược một cái mệnh. Chính mình chỗ hiến kế sách có thể bị Trình Đại Lôi tán thành, đây cũng là Ngô Dụng vinh dự. Hắn ưỡn ngực, mình tại Trình Đại Lôi thủ hạ rốt cục có chút giá trị. Nhưng mà, đây chỉ là một bước đầu ý nghĩ, cụ thể thi hành còn cần xác định một số chi tiết. Lần này thương nghị, chỉ cực hạn tại trong hai người đang lúc, Trình Đại Lôi đã định có Long Tự Quân, Man Tự Quân, Hổ Báo trong quân tinh nhuệ chấp hành, từ bên trong tuyển ra 3000 người, tạo thành các mô thành tinh nhuệ nhất đội ngũ. Trước từ Bạch Nguyên Phi mang theo hỏa dược chui vào Lương Châu thành, lấy pháo hoa làm hiệu, tạc sập tường thành về sau, nội ứng ngoại hợp, đánh Tống Ba Khang nhất thời trở tay không kịp. Hai người thương nghị một phen, chợt nhớ tới một sự kiện, bận điệu mở ra hệ thống chỉ mối quan hệ, nhận lấy hôm nay phần chư thần chúc phúc. Chư thần chúc phúc là Trình Đại Lôi số ít bảo đảm lưu lại mấy cái kỹ năng một trong, mỗi 3 ngày kích hoạt một lần, có thể thu hoạch được đủ loại thuộc tính tăng thêm, tiếp tục thời gian 3 ngày. Đô, thu hoạch được chiến thần chúc phúc, hữu hiệu thời gian 3 ngày. Theo một đạo hệ thống nhắc nhở, Trình Đại Lôi trong lòng đại chấn. Nhìn không được mở miệng nói một tiếng, quả nhiên là ông trời giúp ta. Nô Dụng có chút hoang mang, không hiểu Trình Đại Lôi làm sao bỗng nhiên phấn khởi. Đại đương gia, là xảy ra chuyện gì ạ? Nô Dụng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Trình Đại Lôi khoát khoát tay, cắn răng nói, tối nay hành động, bản đương gia muốn đích thân lĩnh quân. Trình Đại Lôi coi là thật thật lâu không hề có tự mình đi lên chiến trường, các mô thành cũng chưa từng xảy ra quá đại quy mô chiến đấu. Mà một trận chiến này, liên quan đến các mô thành sinh tử tồn vong, luôn luôn bình tĩnh các mô thành tiến vào trạng thái chiến tranh. Quái thú thức tỉnh, bày ra cực mạnh tổ chức năng lực, chỉ dùng một chút thời gian, liền tập kết. Có Long Tự Quân 1000 người, Man Tự Quân 1000 người, Hổ Báo Quân 1000 người. Triệu Tử Long, Tần Man, Cao Phi Hổ, Cao Phi Báo, Tiểu Bạch Lang, Sử Văn Cung chờ đại tướng đều muốn tham dự lần chiến đấu này. Quả nhiên là binh hùng tướng mãnh, sĩ khí như hồng, lấy thiếu đánh nhiều, không ai có nửa phần khiếp ý, đều đang mong đợi cùng Lương Châu thành buông tay đánh cược một lần. Trình Đại Lôi cũng mặc khôi giáp, tọa hạ cưỡi chiếu nguyệt ô rất thú, người khoác màu áo choàng, phía sau mang theo quỷ diện búa, bên hông là thất phu kiếm. Sau lưng hắn là mang theo một cây đại bổng ngân mâu. Trước mặt cái 3000 người là các mô thành tinh nhuệ nhất lực lượng, chiến thắng này, chính mình liền có thể quản thúc toàn bộ Lương Châu. Trận chiến này nếu như bại, chính mình sợ cũng chỉ có vắt chân lên cổ đảo mệnh một cái nguyên tắc. Sở dĩ, một trận chiến này, chính mình coi là thật thua không nổi. Tại sau khi trời tối, Trình Đại Lôi phất phất tay, hạ đạt lời ít mà ý nhiều mệnh lệnh. Xuất phát, 3000 kỵ ra khỏi thành, chạy về phía Lương Châu thành. Lương Châu thành. Thôi Bạch Ngọc ngáp một cái, tiếp tục lật xem trên bàn tài liệu. Đến bây giờ, nàng đại khái đã đối với Trình Đại Lôi có phán đoán. Người này không theo lẽ thường ra bài, tựa hồ còn rất hữu tình nghĩa, bất quá đối với thế sự rồi lại có cực mạnh sức quan sát. Ngược lại là một cái không thể khinh thị địch nhân, trên thực tế, chính thức khiến Thôi Bạch Ngọc kiêng kỵ, vẫn là hắn lực lượng sau lưng. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại đâu? Thôi Bạch Ngọc buông ra tâm tư suy nghĩ, như cũng không có đầu mối gì, cái khiến chuyện này thay đổi phức tạp. Quân chúa, Nha Hoàn Tiểu Lộc nhẹ nhàng tới gần, Tống Bá Khang cầu kiến. Thôi Bạch Ngọc nhíu mày, Tống Bá Khang giờ phút này chạy qua tới làm cái gì? Trên thực tế, nàng không phải rất lợi hại ưa thích Tống Bá Khang, nàng cũng không thích bất luận kẻ nào. Mặc dù là thiên hạ nhất lưu nhu sĩ, nhưng nhân tình thế thái cũng không phải là nàng am hiểu, nguyên nhân là nàng không muốn đi giải dạng này, bởi vì quá mức lãng phí thời gian. Có lẽ, đối phương là có tình báo quan trọng báo cáo cũng không phải là không thể được. Thôi Bạch Ngọc đeo lên hắc xa, nói, để hắn đến bảo đi. Tại trong phòng mình, nàng tự nhiên không hề có mang hắc xa thói quen. Kỳ thực, Thôi Bạch Ngọc cũng biết mình sinh được mỹ mạo, nhưng nàng cũng không coi đây là quan binh. Bởi vì mỗi cái nàng bộ dáng người, vẫn sẽ bỏ qua bản lãnh của nàng, mà chỉ chú ý tướng mạo của nàng. Làm Tống Ba Khang cước bộ đội ba đi vào trong sân lúc, thần sắc có chút thất vọng. Hơn nửa đêm tới, chính là vì đánh đối phương nhất thời trở tay không kịp, muốn nhìn một chút cái Bạch Ngọc mỹ nhân bộ dáng làm sao. Hắn tuy nhiên không dám có không an phận ý nghĩ, nhưng dòm ngó phương dung ý nghĩ vẫn phải có. Tống đại nhân là có chuyện gì ạ? Ờ, cũng không có cái gì quá chuyện gấp gáp, chỉ là tới xem một chút quận chúa ở chỗ này ở làm sao, có cái gì tiến triển không hề có. Thôi Bạch Ngọc lập tức minh bạch, cái Tống Ba Khang thật không có chuyện trọng yếu gì, chỉ là tới cùng mình nói chuyện thiếm. Nhưng nàng làm sao có thời gian này, biểu lộ lập tức lộ ra bất mãn. Nếu như Tống đại nhân không hề có chuyện gấp gáp, xin mời về trước đi, ta còn có việc muốn làm, cứ không phục hồi. Thôi Bạch Ngọc trực tiếp hạ lệnh chủ khách, một chút mặt mũi không cho Thôi Bạch Ngọc lưu. Tống Ba Khang tâm lý có chút không thoải mái, cái đồ đĩ nhỏ, thật cho là thiên hạ là ngươi thôi ra sao? Chính mình tốt xấu là một đường chư hầu vương, nhưng ngươi lại không cho mình bất luận cái gì thể diện, còn luôn miệng gọi chính mình Tống đại nhân. Nếu có một ngày ta lộc cộc cửu ngũ chí tôn, tất để ngươi nữ nhân này thị tẩm, nhìn ngươi đến lúc đó còn làm sao lạnh lùng như băng. Nữ nhân à, trên giường đều là bình thường bộ dáng. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài tự nhiên không dám toát ra nửa phần. Hắn mặt mỉm cười, nói, vậy ta cứ cáo lui trước, quận chúa có chuyện gì, cứ việc phân phó, Tống mộ nhất định hết sức làm cho quận chúa hài lòng. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Tống Ba Khang tuy nhiên buồn bực đến cực liệt, nhưng cũng không dám đắc tội vị này Bạch Ngọc mỹ nhân. Hắn sau khi rời đi, Thôi Bạch Ngọc khe khẽ thở dài, thần sắc có mấy phần thương hại. Một thân lấy quân phục nam nhân tới gần, tất cung tất kính nói, quận chúa nhưng có phân phó thuộc hạ làm sự tình. Thôi Bạch Ngọc lắc đầu, nói, tạm thời lưu hắn mấy ngày đi. Vâng. Nam nhân này là Thôi Bạch Ngọc thân vệ đội trưởng, tên là Ca Thư Ly, xem như Thôi Bạch Ngọc bên người tử sĩ. Thôi Bạch Ngọc lần này nhập Lương Châu, mục đích có hai, một là vì trợ giúp Tống Bá Khang tiêu diệt Trình Đại Lôi. Thứ hai, chính là nhìn Tống Bá Khang phải chăng quý củ. Phòng đoán Tống Bá Khang tâm tư, muốn so phòng đoán Trình Đại Lôi tâm tư dễ dàng quá nhiều. Chương 673, gia tập Lương Châu thành lòng mang lợi khí, sát tâm từ lên. Sinh ở nhà đại phú đại quý, đạo lý này Thôi Bạch Ngọc còn là rất rõ ràng. Tống Ba Khang trước kia còn tính là trung thực, an tâm làm tướng phủ côn đồ. Đương nhiên, hắn không an lòng cũng là vô dụng, tướng phủ có rất nhiều biện pháp hạn chế hắn. Nhưng bây giờ hắn đã là Lương Châu Vương, nếu như không có Trình Đại Lôi, hắn đã là trên vùng đất này thổ hoàng đế. Bây ở hắn trên vị trí này, rất khó nói hắn sẽ an phận. Đổi lại lúc trước, hắn tuyệt không dám nửa đêm tới chơi, nhìn trái phải mà nói hắn, mục đích rõ rành rành. Quả nhiên là lá gan càng lúc càng lớn, nhưng cũng quên, hắn lại như thế nào đi cho tới hôm nay. Tướng phủ đã có thể cất nhắc hắn trở thành Lương Châu Chi Vương, cũng tự nhiên năng dâm đến đi xuống hắn. Thôi Bạch Ngọc bất động thanh sắc, trong lòng sát tâm đã lên. Chờ kết thúc chuyện này, kế tiếp ẩm thực chính là Tống Ba Khang. Như vậy, cứ lại cho đầu này lão cầu sống lâu mấy ngày đi. Đưa đi Tống Ba Khang về sau, Thôi Bạch Ngọc như cũ trở lại thư phòng lật sách, trước mắt, Trình Đại Lôi mới được nàng chân chính địch nhân. Trong tay đọc sách, tâm tư khó tránh khỏi bay tới địa phương khác đi. Sinh quá mức mỹ mạo, đây là nàng vì số không nhiều phiền não một trong. Bên người mọi người bên trong, may mắn nhìn thấy nàng mỹ mạo người cũng không có mấy cái, nhưng vô luận là ai, là như thế nào bối phận, nhìn thấy mình lúc, đều sẽ lộ ra loại kia xấu xí ánh mắt. Có ít người cố ý giả bộ như không để ý, nhưng ánh mắt tổng hội không tự chủ hướng trên mặt mình nghiêng mắt nhìn qua. Cái khiến Thôi Bạch Ngọc đối với nam nhân loại sinh vật này rất lợi hại có ấn tượng tốt. Nàng thậm chí đã từng nghĩ tới, phải trang hủy đi dung mạo của mình, có thể khiến bản lãnh của mình càng đến trọng dụng. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi, dù sao, nàng dòm gặp tướng mạo của mình lúc, cũng sẽ có mấy phần không đành lòng, phí của trời, là sẽ có báo ứng. Đông. Lúc này Tây Nam Thiên không đống nhiên sáng lên một chùm pháo hoa, ở trong trời đêm tràn ra về sau, huyến không sai rực rỡ, thắp sáng nửa bầu trời. Cửa sổ đẩy ra nửa phiến, Thôi Bạch Ngọc nhìn thấy một màn này, vô ý thức nhíu mày. Là xảy ra chuyện gì ạ? Theo sát lấy, vang lên ầm ầm tiếng nổ mạnh, cho dù Thôi Bạch Ngọc nơi này, mặt đất tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng lay động. Xảy ra chuyện gì? Thôi Bạch Ngọc hỏi. Ca Thư Ly vội vàng tới, nói, khởi bẩm quận chúa, đã phái người đi thăm dò, tin tưởng lập tức liền có thể tra rõ ràng. Thôi Bạch Ngọc gật gật đầu, tiến tính chờ lấy kết quả. Lúc này, tây nam phương hướng, trước lấy pháo hoa làm tín hiệu, chui vào Lương Châu thành Bạch Nguyên Phi tụ tập trong thành thắng tử, đã nhóm lửa hỏa dược tạc sập nửa bức tường thành. Ai cũng biết, trận chiến đấu này đánh chính là thời gian kém, nhất định phải giành giật từng giây. Cưỡng ép qua sông mềm bao tải, bè gỗ ném vào trong thành, tần man xuất lĩnh man tự quân đã dẫm lên bè gỗ, trùng sát vào thành tường. Vào thành về sau, bọn họ chuyện thứ nhất chính là công chiếm cửa tây. Trong thành thủ quân căn bản không có kịp phản ứng, tần man đánh bọn hắn nhất thời trở tay không kịp. Không đến bao lâu thời gian, cửa tây liền bị chiếm lĩnh, Trình Đại Lôi thống suất còn thừa đội ngũ một mạch liều chết tiến đến. Hắn hơi hăm nhu, cầm trong tay quỷ diện búa, sau lưng còn theo nâng đại đồng ngân mâu. Hai người có một cái đặc điểm, chính là khí lực rất lớn. Vũ khí trong tay vung mở, quả nhiên là không người địch lại. Phá ra cửa thành sự tình, so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Trên thực tế, Trình Đại Lôi còn là quá mức đánh giá thấp chính mình, tần man dạng này vạn nhân địch hạ tướng, đặt ở chư hầu khác trong tay, tất cả đều là tay cầm quân quyền nguyên soái. Mà như tần man dạng này thực lực người, Trình Đại Lôi trong tay còn tưởng là thật không thiếu. Ngay cả Trình Đại Lôi chính mình, cũng là một tên tuyệt thế cao thủ. Bây giờ thời đại này chiến đấu, một viên dũng mãnh đại tướng hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện, đầu tiên chính là địch quân sĩ khí. Trình Đại Lôi, Ngân Mâu, Tần Man, Triệu Tử Long, Cao Phi Hổ, Cao Phi Báo, Sử Văn Cung, Tiểu Bạch Lang tám người này ít nhất cũng là đỉnh cấp cao thủ, hung hãn không thể đỡ, dễ như trở bàn tay liền xâm nhập Lương Châu thành. Về phần vào thành sau việc cần phải làm, Trình Đại Lôi xuất phát trước đã làm an bài xong. Hắn xuất lĩnh người đi công chiếm phủ thành chủ, Triệu Tử Long cùng Sử Văn Cung công chiếm còn lại công thành, Cao Phi Hổ ba người tại trong thành gây sự tình, mục đích là đem trong thành thủ quân đuổi đi. Bây giờ Lương Châu thành đại khái chú quân 5 vạn, đúng như quả những đội ngũ này đã tỉnh hồn lại, chính mình cái 3000 người coi là thật còn chưa đủ cho bọn hắn lớp hàm răng. Trọng yếu nhất chính là chiếm lĩnh phủ thành chủ, giết Tống Ba Khang, Lương Châu thành chính là quần long vô thủ cục diện. Mặt khác, Trình Đại Lôi còn có một số tư tâm. Cái kia Bạch Ngọc mỹ nhân cũng tại phủ thành chủ, liên quan tới nàng tướng mạo, Trình Đại Lôi còn là rất yêu kỳ. Trong phủ thành chủ, Ca Thư Ly quỳ rạp xuống Thôi Bạch Ngọc trước mặt, nói: "Quân chúa, việc lớn không tốt, Trình Đại Lôi giết vào thành." "Cái gì?" Dù là Thôi Bạch Ngọc, giờ phút này cũng là cả kinh. Nàng ngẩng đầu, gặp tứ phía ánh lửa ngút trời, tiếng la giết xa xa truyền đến nơi đây. Bọn họ xông tới bao nhiêu người? Thuộc hạ chẳng hay. Thôi Bạch Ngọc chân mày nhíu càng chặt, nhìn qua xa xa hỏa quang, thân thể bỗng nhiên lắc ba lắc, may thay tiểu quyển đỡ lấy nàng, mới không có ngã nhào trên đất. "Ta sai." Thôi Bạch Ngọc ấy thán một tiếng, không ai lý giải trong lời nói của nàng ý tứ. Nàng có lẽ hoàn toàn chính xác sai, sớm biết Trình Đại Lôi là một cái không theo lẽ thường ra bài người, nhưng chính mình còn là nghĩ đến quá ngây thơ. Coi là Trình Đại Lôi sẽ cho mình thời gian 10 ngày, tại khai chiến trước đó, lẫn nhau lên tiếng kêu gọi, sau đó liền ngươi tới ta đi, âm mưu bị kế. Nhưng mà Trình Đại Lôi căn bản không có cùng nàng ngồi xuống đánh cờ dự định, bắt đầu liền lật tung cái bàn, mang theo bản cờ đổ ập xuống đập tới. Thôi Bạch Ngọc coi là đây là một trận trí lực thi đua, nhưng Trình Đại Lôi coi là đây là một trận quyền anh thi đấu. "Ca Thư Ly, có thuộc hạ. Mệnh lệnh ngươi người tốt bảo hộ, chúng ta đi." "Đi." Ca Thư Ly khẽ giật mình. Cái gọi là đi chính là chạy trốn, tiểu thư nhà mình như thế nào nhân vật, tại sao có thể tùy tiện chạy trốn? Thôi Bạch Ngọc lắc đầu, Trình Đại Lôi dạ tập Lương Châu thành, binh lực nhất định đâu có nhiều, chỉ cần tổ chức lên thủ quân, liền có thể đem đánh lui, hoặc là tiêu diệt. Nhưng mà, trong tay mình không hề có nắm binh quyền, trong thành binh tướng cũng sẽ không nghe chính mình chỉ huy. Mà Tống Ba Khang, Thôi Bạch Ngọc cũng không cảm thấy hắn có loại năng lực này. Nếu như phải chính mình xông phá thành phía sau cửa, cái thứ nhất muốn chiếm lĩnh nhất định là phủ thành chủ. Nếu như bây giờ không đi, sợ sẽ thật đi không thành. Các loại lời nói, từ Trình Đại Lôi xông phá thành môn một khắc này, thắng bại đã quyết định. Lương Châu quyền sở hữu thuộc về người nào, cũng đã quyết định. Thế nhưng là trong nội tâm nàng thật không phục, bởi vì chính mình lưu trí chỉ huy dũng khí chờ các loại năng lực, trong trận chiến đấu này căn bản không có cơ hội hiện ra. Trình Đại Lôi chưa hẳn so với chính mình am hiểu hơn chiến tranh, hắn chỉ là so với chính mình rõ ràng hơn bản chất của chiến tranh, sau đó đơn giản trực tiếp, trực đảo Hoàng Long. Thôi Bạch Ngọc muốn đi, nhưng nàng cũng không phải là muốn đi thì đi. Trình Đại Lôi xuất lĩnh lấy đại quân giết tới phủ thành chủ, đầu tiên liền đem phủ thành chủ đánh mỡ. Cây búa lớn trong tay đầu vào mở, trong miệng cao giọng quát, Tống Ba Khang tại nơi nào, Tống Ba Khang tại nơi nào. Chương 674, ba điều quy ước cắp mô thành mọi người, rất nhiều người đều từng tới Lương Châu thành. Nhưng đối với Trình Đại Lôi tới nói, cái thật là lần đầu tiên, lấy thân phận của hắn, như dám xông vào Lương Châu thành, Tống Ba Khang nhất định không tiếc bất cứ giá nào xử lý hắn. Giờ chẳng qua chỉ là trước đó Trình Đại Lôi đã lấy người bẻ qua một phần phủ thành chủ bố cục đồ, mang đám người xông tới về sau, đối với kiến trúc chung quanh cũng không xa lạ gì, cũng sẽ không có lạc đường lo lắng. Thành chủ này phủ bây giờ phải nói là Tống Bá Khang vương phủ, giờ chẳng qua chỉ là Tống Bá Khang cũng không phải xa hoa dâm đắng người, cũng không có bởi vì chính mình phong vương liền xây dựng rầm rộ. Trình Đại Lôi xông vào cửa chính về sau, cảm giác đầu tiên chính là thật lớn, thật khí phái. Chính mình bây giờ đã khống chế hai tòa thành, bao quát các mô thành cùng Sóc Phương thành, luận khí phái cũng không bằng Lương Châu thành. Bây giờ không phải là ngắm phong cảnh thời điểm, Trình Đại Lôi cũng không có cẩn thận chú đáo, hắn cơ búa lớn, trong miệng oa nha nha gào giận dữ, Tống Ba Khang tại nơi nào, Tống Ba Khang tại nơi nào. Sau lưng binh sĩ trấn thiên cùng giống, người đầu hàng miễn tử, người đầu hàng miễn tử. Đại sảnh bị chiếm lĩnh, phòng khách bị chiếm lĩnh, ngọc yến các bị chiếm lĩnh, nghe gió viện bị chiếm lĩnh. Phủ thành chủ tuy nhiên có thủ vệ, nhưng cũng không có chú quân, Trình Đại Lôi tiến quân thần tốc, cũng không có gặp được như thế nào chống cự. Nhưng cho tới bây giờ, Trình Đại Lôi còn không có gặp đến Tống Ba Khang, Tống Ba Khang chưa trừ diệt, trận này công chiếm phủ thành chủ chiến đấu liền không coi là thắng lợi. Nếu để cho Tống Bá Khang đào tẩu, chạy trốn tới binh doanh tổ chức lên quân đội, như vậy trận chiến đấu này liền sẽ trở nên chật vật. Hắn oa nha nha kêu to, mang theo đại phủ đầu tìm kiếm Tống Bá Khang, vừa mới bắt đầu đích thật là phô trương thanh thế, nhưng bây giờ là thật nhất định phải tìm ra Tống Bá Khang. Têu lên trấn thiên, hỏa quang nổi lên bốn phía, tại người ngoài xem ra, chỉ ngại lôi khả năng dẫn thiên quân vạn mã vào thành. Nhưng mà trên thực tế, trận chiến đấu này quy mô cũng không lớn, chỉ là làm đến thanh thế rất lớn. Chỉ ngại lôi thật là tại lưỡi đao trên nhảy múa, nhìn như hoa lệ dị thường, kỳ thực bí quá hóa liệu, hơi không cẩn thận chính là đầy bàn đều vua. Trước mắt tìm không được Tống Bá Khang, Trình Đại Lôi cũng không rảnh nghĩ quá nhiều, đầu tiên muốn làm chính là từng bước chiếm lĩnh phủ thành chủ, làm tiếp còn lại dự định. Đoán chừng Tống Bá Khang hiện tại đã vắt chân lên cổ trốn, cái cũng không phải rất lợi hại nghĩ đến. Thứ nhất, lấy Trình Đại Lôi binh lực, căn bản không có cách nào đối với phủ thành chủ hình thành kín kẽ vây quanh. Thứ hai, đem phủ thành chủ bao bọc vây quanh, cũng không phải là mục đích của hắn. Vây thành tất huyết, một khi khiến cái này người lâm vào chỗ chết, liền sẽ bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng. Trình Đại Lôi là cố ý thả bọn họ trốn. Không chỉ có đối với phủ thành chủ như thế, đối với cả tòa Lương Châu thành cũng giống như vậy. Triệu Tử Long chiếm lĩnh còn lại cổng thành, nhưng lại duy trì có bung ra một tòa cửa đông, chính là cho trong thành thủ quân một con đường sống. Trình Đại Lôi từng bước tiến lên, phòng trước đã hoàn toàn bị nó chiếm lĩnh, những gia đình kia người hầu cũng không có người nào cắn răng cùng Trình Đại Lôi phản kháng. Chính là có, cũng bị Trình Đại Lôi thủ hạ binh sĩ một đao giết. Trình Đại Lôi lại hướng phía trước tiến công, đã thâm nhập phủ thành chủ hậu viện. Tống Ba Khang tại nơi nào? Tống Ba Khang tại nơi nào? Trình Đại Lôi mang theo đại phủ đầu, nhất cước đá văng một tòa cửa phòng đóng chặt. Đột nhiên, ánh đao đập vào mặt, bực này đánh lén, tự nhiên thương không Trình Đại Lôi. Hắn hời hợt liền tiếp được đối phương đao, định ra thần lúc lại sững sờ. Trước mặt là cái mười mấy tuổi nữ hài, hướng bên trong nhìn, gặp trong phòng lớn tránh mười cái nữ nhân, giờ phút này đều tại run lẩy bẩy. Hậu viện chính là trong phụ nữ quyến chỗ ở, Tống Ba Khang vợ con đều ở chỗ này. Tuy nhiên Tống Ba Khang cũng không hết sức háo sắc, nhưng trong nhà nuôi bảy tám phòng tiểu thiếp, mấy chục tên ca múa vui ban còn là chuyện đương nhiên sự tình. Những nữ nhân này không thể trốn đi đâu được liền tránh ở chỗ này, giờ phút này tập hợp một chỗ, thần sắc sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Trình Đại Lôi đem dám tập kích nữ nhân của mình bày ra, phất tay truyền lệnh bọn thủ hạ. Truyền ta quân lệnh, dám can đảm xâm phạm nữ quyến người trạm lập quyết. Dám can đảm cướp bóc người khác tài vật người trạm lập quyết. Dám can đảm lạm sát kẻ vô tội người trạm lập quyết. Trình Đại Lôi không cần nói chuyện lớn tiếng, tự nhiên có người đem hắn truyền khắp toàn thành. Thoáng chốc, cái ba đạo quân lệnh tại trong đêm truyền ra, người người hô to gọi nhỏ, liền truyền khắp tăng quân. Nhung tộc xâm lấn, thường thường đổ thành, một tòa thành trì một khi bị nhung tộc công phá, liền là địa ngục nhân gian. Nhưng sẽ đổ thành không chỉ là nhung tộc, các lộ chư hầu đang lúc đấu tranh cũng thường thường lấy đồ thành khích lệ thủ hạ binh lính. Một khi phá thành, chính là mấy ngày không phong đao. Nữ nhân, kim ngân tài bảo có thể đoạt bao lần muốn nhìn ngươi mọi người bản sự. Lúc trước Lâm Thiếu Vũ công phá Trường An, quan to quyền quý có thể trốn liền chạy, nhưng không có đó đào tẩu, thường thường tạo ra hại vạ bất ngờ. Chính là đại nội hoàng cung Tần Phi công chúa cũng nhiều có người bị tao đạp. Sở dĩ Lâm Thiếu Vũ tuy nhiên mang theo chính nghĩa tên, nhưng dưới tay hắn binh sĩ sở tác sở vi xa xa chưa nói tới chính nghĩa. Như thế, cũng không trách Lý Hành Thái thật tâm muốn giết hắn. Sau khi chết thi thể tách rời, cũng coi là một thủ trả một thủ. Bất quá, đồ thành loại sự tình này tại Trình Đại Lôi dưới sự thai trị từ trước tới giờ không từng phát sinh qua. Hắn rất sớm đã chú ý tới binh lính tư chất vấn đề, cũng không chỉ là lực chiến đấu của bọn hắn, còn bao gồm binh lính tổ chức tính tính kỷ luật. Trình Đại Lôi ra lệnh một tiếng, liền không người dám chống lại. Thôi Bạch Ngọc bị Ca Thư Ly ôm tại lập tức, phóng ngựa hướng Đông Môn bỏ chạy. Cũng là sự cấp toàn quyền, nếu là lúc trước, Ca Thư Ly tuyệt đối không dám như thế đường đột. Thôi Bạch Ngọc cũng hiểu được điểm này, sở dĩ cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là trong tay nắm chặt một cây truy thủ. Nàng mặc dù mới trí vô song, nhưng bản thân cũng không có bất kỳ cái gì võ nghệ, cái cây truy thủ không phải lưu cho địch nhân, mà là lưu cho mình. Một khi phá thành về sau trốn không thoát, chính mình cái vô song mỹ nhân nhưng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí muốn so với người bình thường tao nộ càng nhiều không chịu nổi. Chạy đi, nhất định phải chạy đi. Trình Đại Lôi truyền xuống ba đạo khiến cũng truyền đến trong thai của nàng, Thôi Bạch Ngọc lần thứ nhất cảm thấy được, cái này Trình Đại Lôi cũng không đơn giản. Có thể lấy như thế quân lệnh ước thúc thủ hạ binh lính, thu mua nhân tâm, kỳ nhân toan tính khẳng định cũng nhỏ. Chỉ trách chính mình còn là quá coi thường hắn. Nếu có lại đến một cơ hội duy nhất, hy vọng cùng ngươi thế lực ngang nhau chiến một trận. Thôi Bạch Ngọc tại thân vệ đội hộ tống dưới chạy trốn, có thể làm thị vệ của nàng tự nhiên là ngàn chọn vạn tuyển đi ra, nhất là Ca Thư Ly cũng là thiên hạ siêu nhất lưu cao thủ. Bọn họ phố dài hoành hành, không ai có thể ngăn cản. Biểu hiện như thế, rồi lại phá lệ dễ thấy chút. Này, dừng bước đi. Một con ngựa ô đông nhiên chạy tới, ngăn cản đường đi của bọn họ, người trên ngựa làm một cây đại đao, chính là Cáp Mô Thành Cao Phi Báo. Cao Phi Báo không hề có cụ thể nhiệm vụ, chính là tại trong thành gây sự tình, đem thanh thế tạo đến lớn hơn một chút. Thật vừa đúng lúc, đang cùng Ca Thư Ly đụng cái đối diện. Ca Thư Ly bỗng nhiên điểm chặt ngựa, trong tay dùng vừa lúc cũng là một cây đại đao. Tiểu Mâu Tặc cũng dám cản ra đường. Cao Phi Báo tức giận đến là oa nha nha kêu to, hắn là thân phận gì, chí ít cũng là hộ báo quân phó chỉ huy. Ngươi làm sao còn có thể dù ta có tiểu Mâu Tặc, ta là người có thân phận có được hay không? Thập nhân, đi chết. Cầm trong tay đại đao, vỗ mông ngựa công tới. Chương 675, quyền lộc đao Ca Thư Ly buông xuống Thôi Bạch Ngọc, vỗ mông ngựa hướng Cao Phi Báo công tới, hai người giao thủ mấy chiêu, hai thanh đao liền hung hăng đụng vào nhau. Hai người tất cả đều là trong lòng giật mình, Ca Thư Ly nghĩ là, hán tử kia càng như thế đến, chính mình cũng không thể xem thường hắn. Cao Phi Báo nghĩ là, a nha, ta chỉ sợ không phải cái người này đối thủ. Trên thực tế, Cao Phi Báo bản thân võ nghệ cũng không yếu, xem như đỉnh cấp sơ tặc. Bất quá, tại bây giờ Cáp Mô Thành Tần Man, Quan Ngư, Triệu Tử Long tuần tự đột phá vào tuyệt thế cảnh về sau, bản lãnh của hắn liền tính không được cái gì. Ngày thường cũng coi như cần cù, thường xuyên cùng Trương Phỉ, Quan Ngư mấy người luận bàn, nhưng làm sao thiên tư có hạn, đỉnh cấp cũng đã là cực hạn của hắn. Cái Ca Thư Ly nếu như thả trong quân đội, nhất định là chiến công hiển hách đại tướng, đặt ở Thôi Bạch Ngọc bên người làm hậu cận, quả nhiên là hủy quất hắn. Đối với Ca Thư Ly tới nói, hôm nay kinh lịch thực sự bị quất, hắn là như thế nào thân phận, hôm nay lại bị một đám sơn tặc đuổi đến như chó nhà có tang. Cũng là tình thế bức bách, không chạy không còn biện pháp nào, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không thoải mái. Vừa lúc cầm này sơn tặc tẩy đao, tạm tiêu ngực ta bên trong bất bình chi khí. Lúc này, Thôi Bạch Ngọc đã mặt khác trên một con ngựa, một tay lôi kéo dây cương, miệng quát, Ca Thư Ly, tốc chiến tốc thắng, không muốn ham chiến. Vâng. Ca Thư Ly dứt khoát đáp ứng một tiếng, liền hướng Cao Phi Báo gấp công mà đến. Chiều chiêu hung hiểm, thoáng chốc Cao Phi Báo liền bị đối phương áp chế ở, chỉ có chống đỡ chi lực, mà không hoàn thủ chi công. Ai ra, không tốt, ta có thể muốn chết. Cao Phi Báo tâm lý bỗng nhiên toát ra cái ý nghĩ, đã là tâm hoảng ý loạn, chiêu thức càng thêm chật vật. Huynh đệ chớ hoảng sợ, đại ca đến đây giúp ngươi. Chính lúc này, một con khoái mã chạy tới, đâm nghiêng bên trong vào tới, dùng một thanh đại đao, xinh xinh cứu Cao Phi Báo. Người tới chính là hổ báo quân quan chỉ huy Cao Phi Hổ, bọn họ phụ trách trong thành gây sự tình, giờ phút này cũng đã chém giết tới. Cao Phi Báo tại Quỷ Môn quan đi một lần, giờ phút này là hồng hộc thở, miệng nói, đại ca, biết gặp phải cường địch. Nói bóng gió nói đúng là, đoán chừng ngươi cũng quá sức. Cao Phi Hổ lạnh hừ một tiếng, nói, tới tới tới, ngươi ta huynh đệ liên thủ, lấy cái tặc nhân cánh mạng, cũng coi như chúng ta dựng lên một công. Một câu kích thích Cao Phi Báo trong lòng ngang tàng chi khí, hắn oa nha nha quái thiếu, vung lấy đao liền xông đi lên. Tặc nhân đi chết đây này. Ba thanh đao đụng vào nhau, ba chiếc xe ngựa vòng đồng dạng xoay tròn. Cao Phi Hổ cùng Cao Phi Báo võ nghệ bản thân cũng là không yếu, chỉ là Ca Thư Ly lộ ra cường hãn hơn chút, giờ phút này lấy một địch hai, hắn cũng là không sợ chút nào, phòng đến giọt nước không lọt, công được sắc bén vô cùng. Thôi Bạch Ngọc nhíu mày, như thế đánh, muốn đánh tới khi nào? Địch quân một khi tụ tập, đám người chạy trốn liền thay đổi gian nan. Ca Thư Ly chớ có ham chiến, đi nhanh. Ca Thư Ly nghe được Thôi Bạch Ngọc mệnh lệnh, hắn không phải là không muốn đi, mà là thực sự đi không. Cao Phi Báo cùng Cao Phi Hổ dây dưa đến cùng lấy không thả, hắn sao có thể tùy tiện chạy thoát? Đương nhiên, Cao Phi Hổ hai người muốn thắng qua hắn cũng không dễ dàng. À, huynh đệ các ngươi thật là vô dụng, đánh đến bây giờ còn không có giải quyết hắn. Một tên nữ tướng từ một bên trong ngõ hẻm xuống tới. Cao Phi Báo xì nước bọn, nói, đàn bà không muốn phí lời, ngươi được ngươi thử một chút. Người tới chính là Tiểu Bạch Lang, nàng cũng vô ngông ngựa chiến đoàn, ba người cùng chiến Ca Thư Ly. Mà tại nàng về sau, Ca Thư Ly cũng không có cảm giác gia tăng bao lớn áp lực. Cũng không phải là nói Tiểu Bạch Lang võ nghệ cao hơn Cao Phi Hổ Phi Báo huynh đệ hai người yếu, mà là bởi vì nàng dùng hai thanh đoàn đao, lập tức võ nghệ cũng không thế nào. Ba người khác đều vung lấy đại đao, binh khí của nàng căn bản gần không thân thể. Giờ phút này, song phương binh sĩ đã đánh nhau, thỉnh thoảng có người bị giết, hoặc là giết chết người khác. Thôi Bạch Ngọc bị hộ ở trong đó, thần sắc càng ngày càng sốt ruột. Như tình huống như vậy, đối với mình càng ngày càng bất lợi, trừ phi Tống Ba Khang có thể tổ chức lên thủ quân, mới có thể tại tuyệt cảnh lật bàn. Ca Thư Ly cũng minh bạch đánh lâu đối với phe mình bất lợi, hắn nghĩ đến kế thoát thân, chú ý lực tập trung ở Tiểu Bạch Lang trên thân. Nàng ngược lại là một cái cực tốt đột phá khẩu. đại đao trong tay xoay tròn, giả bộ công kích cao phi hổ, đột nhiên một nhóm đầu ngựa hướng tiểu Bạch Lang đánh tới. Tiểu Bạch Lang ăn binh khí thua thiệt, nơi đó chống đỡ được, chỉ gặp một thanh đao hướng mình đỉnh đầu đập tới. Đi chết đi. Ca Thư Ly lộ ra giữ tận đáng sợ một nụ cười, giờ phút này Cao Phi Hổ cùng Cao Phi Báo chiêu thức đều đã làm lao, đến mức viện thủ khả năng. Đang trong lúc nguy cấp, đột nhiên hét lớn một tiếng, có một người cứ thế mà ngăn ở giữa hai người. Nhóc con ngươi dám. Ca Thư Ly đao không có rơi xuống đi, bị một cái đại thủ tiếp được, người tới quắc mắt nhìn chừng chừng, tướng mạo hung ác. Cơ hội trước tiên, Ca Thư Ly liền biết người đến là ai. Trình Đại Lôi. Cút. Ca Thư Ly còn ảo tưởng vương gặp vương cục diện, có thể cùng Trình Đại Lôi cắm chiêu đổi thức tiếp vài chiêu. Nếu như mình có thể may mắn thắng được một chiêu hai thức, cũng có thể diệt diệt Trình Đại Lôi bi phong. Thật là nói ra, hắn muốn xóa. Trình Đại Lôi tâm căn bản không có đặt hắn nhân vật này, đại thủ vung mạnh, trực tiếp cả người lẫn đao đem hắn kéo đến dưới ngựa, thôi thì nện ở một bên. Cao Phi Báo ba người đều lại gần, biểu lộ có chút xấu hổ, ba người hợp lực đều không thấy ẩm thực rơi Ca Thư Ly, sau cùng ngược lại muốn Trình Đại Lôi xuất thủ cứu rút. Trình Đại Lôi chiếm lĩnh phủ thành chủ về sau, đã không có tìm được Tống Ba Khang, cũng không có tìm được Thôi Bạch Ngọc. Liên một mình trùng sát đi ra, vừa vặn cùng Cao Phi Hổ ba người đụng tới. Hắn gác tại Hắc Nưu trên lưng, ánh mắt đi một vòng, sau cùng rơi vào Thôi Bạch Ngọc trên thân. Thôi Bạch Ngọc nhìn không chớp mắt, cũng nhìn chằm chằm Trình Đại Lôi, ngược lại muốn xem cái tặc thủ lĩnh có điều chỗ thần kỳ, có thể quấy đến mảng lớn giang sơn một đoàn hồ đồ. Hai người ánh mắt trên không trung thôi thì chạm vào nhau. Trình Đại Lôi chậm rãi mở miệng, "Thôi Bạch Ngọc." Thôi Bạch Ngọc khẽ gật đầu, "Trình đương gia nhận ra ta." Trình Đại Lôi cũng là vừa mới biết, hắn gật gật đầu, nổi tiếng từ lâu. Thôi Bạch Ngọc cưỡi tại một thất hồng mã trên, hắc bào hắc xa, gặp mặt mắt ẩn tàng rất khá. Nghe nói, Bạch Ngọc mỹ nhân có khuynh thành dáng vẻ, hôm nay bản đại đương gia cũng phải nếm cái tươi. Trình Đại Lôi cầm Hắc Nưu tới gần, Thôi Bạch Ngọc thân vệ đem nàng hộ ở trong đó, Trình Đại Lôi mạnh giống một tiếng, "Lan đi." Song phương binh mã, bất luận là cấp mô thành người, còn là Thôi Bạch Ngọc người, giờ phút này bị khí thế của nó bức bách, lại không tự chủ được bung ra một con đường. Trình Đại Lôi từng bước một tiến về phía trước, cùng Thôi Bạch Ngọc khoảng cách càng ngày càng gần. Thôi Bạch Ngọc cực lực bảo trì trấn định, nhưng nàng run rẩy hai vai cũng đã bại lộ nội tâm bối rối. Giờ phút này, nàng đã là Trình Đại Lôi vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Cũng không biết ngươi có cái gì quy củ, tỉ như người nào trông thấy dung mạo của ngươi, ngươi nhất định phải gả cái người nào. Trình Đại Lôi nói, lại bóp Thôi Bạch Ngọc trên mặt hắc xa. Chính lúc này, một người đột nhiên vọt lên, một cây chủy thủ công hướng Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi cũng là sắc mê tâm thiếu, vậy mà để phòng sơ suất, trôi này đao từ nó cánh tay xẹt qua, mang ra một vòi máu tươi. Trình Đại Lôi lấy lại tinh thần, nhìn thấy ba tên thiếu nữ ngăn ở Thôi Bạch Ngọc trước ngựa. Khuyển, lộc, đao. Chương 676, cô đương, ngươi có phúc căn cứ tình báo. Trình Đại Lôi đã biết Thôi Bạch Ngọc bên người có ba tên thiếp thân nha hoàn, không chỉ dung mạo vô song, mà lại mỗi người đều có lạ thường bản sự. Nhưng không có bất kỳ cái gì một phần tình báo nói cho Trình Đại Lôi, ba người này đều có đặc biệt võ nghệ khác, coi là thật giấu đủ sâu. Vừa rồi ba người ăn ý phối hợp, đánh Trình Đại Lôi nhất thời trở tay không kịp. Cũng là Trình Đại Lôi phản ứng không chậm, mới không có mất đi tính mạng, nếu không, một đao kia chém vào liền không phải cánh tay của hắn, mà là cổ họng của hắn. Ba người riêng phần mình nắm một thanh đoản đao, ngăn ở Trình Đại Lôi trước mặt, nhìn chằm chằm như tiểu thú đồng dạng bộ dáng. Trình Đại Lôi tay ấn xuống vết thương, liếm liếm đầu ngón tay máu, đột nhiên cười ha ha. Huynh đến ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, tới tới tới, để bản đương gia cực kỳ điều giáo điều giáo. Ba người một ánh mắt truyền lại, liền đồng thời bật lên, hướng Trình Đại Lôi công tới. Trong tay đoản đao hiện lên hàn mang, một tấc ngắn một tấc hiểm, khi bọn hắn tiếp cận lúc, hung hiểm chính là Trình Đại Lôi. Đầu tiên Trình Đại Lôi bữa liền không thi triển được, tay phải hắn nắm bữa, chỉ có thể dùng tay trái chiến đấu, thực lực bị thật to hạn chế. Ba người này chui lên nhảy xuống, như hồ điệp xuyên hoa tương tự, công kích một vòng chụp lấy một vòng, không hề có nửa phần thư giãn. Chính là quan chiến Cao Phi Hổ, Cao Phi Báo, Tiểu Bạch Lang ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đại đương ra một nước vô ý, đừng tại trong khe cống ngầm đi hẹp. Trình Đại Lôi không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác xem thường ba người. Nhưng cái ba tên tiểu nha hoàn muốn làm bị thương hắn, thật có chút ý nghĩ hao huyền. Thoáng chấn định lại, Trình Đại Lôi tay trái nô ra, như ác long xuất hải tương tự, một nắm chặt một người trong đó thủ đoạn. Người này là nhỏ hiệu, một cái mặt trái xoan mỹ nữ, ai ngờ nàng như người, thân thể lại lấy khó mà tin được độ cong chống chết, hai chân đạp hướng Trình Đại Lôi ở ngực. Đồng thời, đao cùng chó công kích cũng đến. Trình Đại Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không buông tay, ở giữa không cho hơi thở trước mắt, nắm lấy tiểu lộc mắt cá chân. Căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, trực tiếp vào mở, vậy mà dùng thân thể làm vũ khí, ngăn trở đao cùng chó công kích. Sức người có hạn, cái này gọi tiểu lộc nha hoàn tuy nhiên cường hãn, nhưng trên không trung vòng một vòng, cũng là thất điên bắt đảo. Trình Đại Lôi đem nàng hướng phía sau ném một cái, miệng nói, "Buộc, áp về sơn chạy đi." Tiểu khuyển cùng dao nhỏ không thể không lui ra, mắt lộ ra cảnh giác, này tặc danh bất hư truyền, quả nhiên có chỗ. Trình Đại Lôi giờ phút này đã đem đại phủ thả ở trên lưng, dù bận vẫn ung dung, vươn ra hai tay, sông hai nữ vây tay. "Đến, đến, tới." Hai nữ đồng thời vọt lên, hướng Trình Đại Lôi phát động công kích. Nếu là vọt lên dập lửa thiêu thân. Trình Đại Lôi mở rộng hai tay, gần như đồng thời bắt lấy hai người hai tay, tiếp theo tại bên trong thôi thì va chạm, hai người cái chán đụng vào nhau, nhất thời đầu rơi máu chảy. Trình Đại Lôi đưa các nàng hướng phía sau ném một cái, nói, "Bụp." Tiếp theo, Trình Đại Lôi ánh mắt rơi vào Thôi Bạch Ngọc trên thân, khắc khắc cười lạnh nói, "Truyền thuyết thôi cô nương mỹ mạo vô song, bình thường thấy qua người đều sống không bằng chết, hôm nay bản đương ra ngược lại là muốn mạo hiểm một chút." Thôi Bạch Ngọc mắt lạnh lẽo nhìn qua Trình Đại Lôi, đột nhiên từ trong tay áo vươn tay, hàn mang lóe lên, thôi thì châm hướng bộ ngực mình. Trôi này mang ở trên người dao găm rốt cục phát huy tác dụng, bởi vì họ minh bạch, một khi rơi vào Trình Đại Lôi trong tay, muốn so chết càng khủng bố hơn. Keng. Thất Phu kiếm tại thời khắc này ra khỏi vỏ, trong điện quang hỏa thạch đem Thôi Bạch Ngọc dao găm trong tay đánh rơi. Thôi Bạch Ngọc sững sờ thần, trong tay trống rỗng, chỉ là hổ khẩu có chút đau bứt nhức. Trình Đại Lôi thổi tiếng huýt sáo, cười nói, bản đương ra Thất Phu kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, rất nhiều lần, giết người không tính toán, ra khỏi vỏ vì cứu người, ngươi là lần đầu tiên. Cô nương, ngươi có phúc. Nói, Trình Đại Lôi nâng lên kiếm, đem trên mặt nàng hắc sa trò chuyện dưới. Một mặt hắc sa nhẹ nhàng rơi xuống đất, tầm mắt mọi người đều rơi vào Thôi Bạch Ngọc trên mặt, tiếp lấy chính là đồng loạt hấp khí thanh. Cũng không đơn thuần là Trình Đại Lôi hiếu kỳ, mọi người cũng đều muốn biết cái Bạch Ngọc mỹ nhân đến tột cùng sinh được như dáng dấp ra sao. Chính là Thôi Bạch Ngọc bên người thân vệ, cũng không có người nào gặp qua dáng dấp của nàng. Trình Đại Lôi vô ý thức nhíu mày, Thôi Bạch Ngọc lấy hắc sa che mặt lúc, diện mạo thanh lãnh, trong mắt giống như là cất dấu băng. Nhưng hắc sa rơi xuống, nàng hai má hơi trẻ sơ sinh, đâu chỉ không lạnh lạnh, quả thực có mấy phần dễ thương. Giờ phút này, Song Trình Đại Lôi trợn mắt nhìn nhau, không cần hoài nghi nàng muốn giết Trình Đại Lôi tâm. Nhưng bộ dáng này, thấy thế nào, làm sao cảm giác như cái đường bị người khác trộm đi hài tử. Nàng một mực dùng hắc sa che mặt, chẳng lẽ chính là vì che giấu mình dễ thương khí chất? Hoàn toàn chính xác, dạng này một trương trẻ sơ sinh khuôn mặt, làm thật không có cái gì khí chàng. Trình Đại Lôi trong miệng chật chật lên tiếng, Thôi tướng đời trước tích cái gì đức, vậy mà sinh hạ ngươi bực này cô nương, quả nhiên là ông trời đuôi mù đây này. Thôi Bạch Ngọc rốt cục nhịn không được, trong miệng thốt ra hai chữ, cậu tặng. Trình Đại Lôi cười ha ha, đột nhiên vươn tay, đem Thôi Bạch Ngọc vứt tại ngực mình, trong miệng hú lên cái gì, ngươi liền theo bản đường ra, đi làm ta áp trại phu nhân, trước cho ta cậu tặng kia sinh mấy cái chó nhỏ tặng. Trình Đại Lôi thuận thế tại Thôi Bạch Ngọc trong ngực mân mê một thanh, cảm giác cái kia chịu nặng trọng lượng. Trong lòng cảm khái, cô nương này nguyên đến tiền vốn lớn như vậy, chỉ là một thân bao quát áo bào lớn, ngược lại là nhìn không ra. Thôi Bạch Ngọc vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng bị nắm ở Trình Đại Lôi trong ngực, thân thể không thể động đậy. Một cỗ mang theo máu tanh mùi mồ hôi bẩn đập vào mặt, hôn đến đầu nàng choáng hoa mắt. Loại này bị đè nén đến chết cảm giác cũng không có tiếp tục bao lâu, Trình Đại Lôi đem nàng đút trên mặt đất, miệng nói, "Buộc, nàng nếu có cái sơ suất, ta bắt các ngươi là hỏi." Lập tức có hai cái tiểu lâu la tới, đem Thôi Bạch Ngọc chăm chú trói chặt. Đối mặt nàng khuynh thành dáng vẻ, hoàn toàn chính xác tâm hoảng ý loạn, có loại khinh nhẫn thần minh cảm giác. Trình Đại Lôi cũng không có khả năng tại Thôi Bạch Ngọc trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, hắn càng để ý là Tống Ba Khang. Tống Ba Khang không chết, liền không thể nói trận chiến này đạt được thắng lợi. Trình Đại Lôi kiềm chế lên trong thành binh sĩ, hướng thủ quân trụ sở công tới. Lương Châu thành thủ quân đều trú đóng ở cửa đông, đây cũng là Trình Đại Lôi cố ý buông ra cửa đông nguyên nhân. Chỉ cầu lấy mình tại trong thành làm ra lớn như thế thanh thế, những thủ quân đó vì nghe ngóng rồi chuẩn, đúng như quả bọn họ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Trình Đại Lôi coi là thật khó đối phó. Dù sao, giết vào Lương Châu thành kỳ thực chỉ có 3000 người. Trình Đại Lôi dẫn binh sĩ vọt tới cửa đông, cùng Triệu Tử Long, Sử Văn Cung, Tần Man bọn người tụ hợp. Cùng Trình Đại Lôi mong đợi khác biệt, thủ quân cũng không rút lui, vẫn vùi ở trong binh doanh. Bây giờ, đã bị các mô thành nhân mã vây quanh. Đương nhiên, lấy 3000 người đối với gấp 10 lần phe mình binh lực, cũng miễn cưỡng được trò vây quanh. Đại đương gia, Tống Bá Khang trốn. Triệu Tử Long nói. Ồ, Trình Đại Lôi ngẩn người, thật trốn. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, thật sự là hắn mang theo thân vệ từ cửa nam đào tẩu. Trình Đại Lôi dù sao đánh giá cao Tống Bá Khang, đây là một đầu lao hồ ly. Nhưng cáo loại sinh vật này xưa nay không khuyết thiếu trí tuệ, chỉ là khuyết thiếu dũng khí. Chương 677, lửa xém lông mày tại phủ thành chủ chưa bị công chiếm thời điểm, Tống Bá Khang liền đã mang theo người vợ con chạy trốn. Đồng hành còn có Đái Bạch, Lục Lạc dạng này Lương Châu thành văn võ quan viên. Làm Trình Đại Lôi biết điểm này lúc, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng, mở miệng hỏi, cái kia bây giờ canh giữ ở trong doanh chính là người nào? Không biết, chưa nghe nói qua. Triệu Tử Long đáp, các mô thành trước đó đã thu thập qua liên quan tới Lương Châu thành tình báo, ít có hảo nhân vật tất cả mọi người có chỗ giải. Hiện tại Triệu Tử Long nói không biết, tất nhiên là trong doanh chỉ còn lại có chút tôm tép nhỏ bé, các loại lời nói, trong doanh trại căn bản không có người chủ trì, giờ sẽ có một nồi loạn cháo. Trình Đại Lôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đến thời khắc này mấy cái có lẽ đã có thể tuyên bố, mình đã chiếm lĩnh Lương Châu thành. Hắn hơi hắc nhưu ra khỏi hàng, đứng ở binh doanh trước cổng chính, hít sâu một hơi, miệng quát. Trong doanh nhân mã nghe, mỗi là Lương Châu Trình Đại Lôi, Tống Ba Khang tội ác tại trời, bản đương ra thế thiên hành đạo, cùng chư vị huynh đệ vô can. Siêu. Một thanh vũ tiễn lăng không hướng Trình Đại Lôi phóng tới, Trình Đại Lôi quanh tay tiếp được, tiện tay ném ở một bên. Chư vị huynh đệ tất cả đều là đế quốc hảo nam nhi, cần gì nối giáo cho rằng. Suy nghĩ một chút vợ con của các ngươi già trẻ, muốn mạng sống tay không đi ra cửa doanh, bản đương ra chuyện cũ sẽ bỏ qua, đưa các ngươi về nhà đoàn tụ. Liên tục vũ tiễn phóng tới, Trình Đại Lôi liền nói một bên tiếp, bắt được tiễn sau liền ném ở một bên, nhìn qua hời hợt chí cực. Bản đương ra cho các ngươi một đầu sinh lộ, trước hừng đông sáng còn không đầu hàng, chớ trách ta đại khai sát giới. Bọn thủ hạ giận dữ hét lên, đem người đầu hàng miễn tử bốn chữ kêu khí trùng đầu lưu. Trình Đại Lôi lui về đến, đối mặt mưa tên còn là rất nguy hiểm, có chút sơ sẩy chính mình một cái mạng cũng liền thanh lý. Đại đương ra, bọn họ sẽ đầu hàng à? Tần Man hỏi. Ai biết được? Trình Đại Lôi thuận miệng nói một tiếng, có người không sợ chết, nhưng không ai không muốn sống. Cho bọn hắn đưa ra điểm địa phương, thả bọn họ ra khỏi thành. Trình Đại Lôi bây giờ cũng là phô trương thanh thế, một mặt vây quanh binh doanh, một mặt vẫn phải trấn an trong thành sự tình. Nếu như đối phương đại quân lao ra, Trình Đại Lôi cũng chỉ có thể quay người chạy trốn. Hắn hiện tại lấn đến cứ là đối phương quần long vô thủ. Mệnh lệnh bọn thủ hạ hô to gọi nhỏ, hướng về phía quân doanh gọi hàng. Nói chút Tống Ba Khang đã đào tẩu, mọi người không muốn làm không cần thiết chống cự. Trình đương gia từ trước đến nay chỉ cần có tài là dùng, đi theo Trình đương gia bên người cũng có thể có một phần tiền đồ. Trình Đại Lôi nhìn lấy Phương Đông, chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, Phương Đông đã lộ ra ngân bạch sắc. Như trước hừng đông sáng, đối phương còn không chịu đầu hàng, Trình Đại Lôi nhất định phải giết đi bảo. Mấu chốt là chính mình chẳng hay trong binh doanh hiện tại là tình huống như thế nào, Trình Đại Lôi bây giờ cũng không dám đánh vào đi. Đại đương gia, đại đương gia. Lưu Bi cưới một con quái mã, đi theo phía sau đến từ các mô thành đại quân. Trình Đại Lôi là quân tiên phòng, chỉ có 3.000 người, Lưu Bi xuất lĩnh có 1 vạn người. Nếu như hôm nay Trình Đại Lôi chưa bắt lại Lương Châu thành, hắn liền phụ trách trợ giúp đoàn hậu. Nhưng bây giờ Trình Đại Lôi đã tấn công vào thành, Lưu Bi liền dẫn đại quân xông tới. Tới. Trình Đại Lôi giật mình, có để hôm nay bắt binh, tự mình làm sự tình cứ thuận tay hơn chút. Người tới, cùng ta vây lên. Trình Đại Lôi hét lớn một tiếng, rút ra thất phu dưới kiếm lệnh. Không dùng bao nhiêu thời gian, thủ hạ liền đem binh doanh đại môn ngăn chặn. Trình Đại Lôi dùng kiếm chỉ về đằng trước, miệng quát, này, đường sống các ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết, lại không đầu hàng, bản đương gia liền giết đi vào, đường trách là không nói trước. Người tới, cho ta mang lên. Lưu Bi không chỉ có mang theo binh đến, cũng mang theo các mô thành sản xuất các loại công thành khí giới. Hai khung máy bắn đá bày ở binh doanh trước, lần này ném đến không phải thạch đầu, mà là có thể sinh ra nổ tung bom nạp bạn. Đem bọn hắn đại môn cho ta hoanh mở. Chỉ dùng 2 phát pháo đạn, liền đem cửa doanh nổ tung, nhất thời thành thế động thiên. Trình Đại Lôi lạnh hừ một tiếng, trên tay hắn sớm đã dính đầy máu tươi, còn để ý lại giết một nhóm người à? Chỉ cái dạng này người vẫn kiên trì không đầu hàng, hắn cứ chỉ huy đại quân giết đi vào, cho bọn hắn đến cái một mẻ hốt gọn. Trình đưa ra, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cửa doanh khói bụi tán đi, một đội người giơ 2 tay từ bên trong đi tới. Đại đưa ra, cẩn thận có trá. Lưu Bi nhắc nhở. Trình Đại Lôi gật gật đầu, thủ hạ hiện tại không có buông tay cảnh giác, đầy trường chi cùng, máy bắn đá đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần những người này hơi có dị thường, liền sẽ công kích. Bất quá, cái đoàn người rõ ràng bị sợ mất mật, đã không có phản kháng ý chí. Bọn họ đi ra lúc, đã làm tốt ta là thịt cá, người là giao thất chuẩn bị tâm lý. Trước hừng đông sáng, Hòa Thân, Quan Ngư, Trương Phỉ mang theo 5.000 nhân mã từ Sóc Phương Thành chạy tới. Trình Đại Lôi tấn công Lương Châu Thành trước đó, đã thông báo bọn họ. Một khi Lương Châu Thành bị công phá, tất nhiên có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng là Hòa Thân phát huy đất dụng võ thời điểm. Hướng đông về sau, Trình Đại Lôi đã tuyên cáo chính mình là Lương Châu Thành chủ nhân, gần 2 vạn người tiếp quản nơi này. Trình Đại Lôi xuất hiện tại trong phủ thành chủ, rất nhiều sự tình bận tối mày tối mặt, còn không có thời gian nhấm nháp thắng lợi mùi vị. Chuyện thứ nhất chính là tuyên bố bố cáo chiêu an. Binh lính đi đầy đường gián tiếp, nói chúng ta chỉnh đường ra chính là thế thiên hành đạo, giải cứu lê dân bách tính cùng trong nước lửa. Các mô thành binh tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì có hại nội thành bách tính sự tình, nếu không tự có chỉnh đường ra quân pháp hầu hạ. Đương nhiên, nếu có người dám thừa cơ sinh loạn, muốn làm loạn làm ẩu người, chỉnh đường ra cũng tuyệt đối làm cho không bọn họ. Chuyện thứ hai chính là hàng binh xử lý, chuyện này từ Lưu Bi phụ trách. Hỏi bọn họ một chút, muốn giữ lại chính là ta các mô thành binh, muốn đi phát cho bọn hắn lộ phí, để bọn hắn mang theo vợ con già trẻ rời đi. Trình Đại Lôi nói, còn phát cho bọn hắn lộ phí. Lưu Bi cảm thấy thật không thể tin, dạng này có phải hay không có chút quá nhân từ. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, nói, ngươi biết cái gì, thanh danh của ta đã hỏng bét tới cực điểm, thả bọn họ ra ngoài, vừa vặn cho ta dương danh đây này. Thủ quân bên trong hoặc là nghèo khổ con cháu, cùng đường mặt lộ mới có thể đi làm lính. Đối bọn hắn tới nói, quan chỉ huy đến tuột cùng họ Trình còn là họ Tống, kỳ thực không khác nhau nhiều lắm. Một phần khác, chính là tại hướng đỉnh có chút quan hệ, bọn họ tự nhiên không muốn vì Trình Đại Lôi làm việc, giữ lại cũng là tai họa. Còn có một phần khác người, chính là lính dày dạn. Giết người phóng hỏa ngươi đi, thang quan phát tài ta tới, cái đám người gió chiều nào theo chiều nấy bản sự là cao, đoán chừng cũng sẽ không lưu tại các mô thành, vừa vặn dùng điểm lộ phí đưa bọn hắn xéo đi. Mà những người này một khi tràn ra đi, liền sẽ truyền thuyết Trình đương gia nhân từ tên, trở thành Trình đương gia tù binh về sau, không đánh không mắng, ngược lại sẽ phát cho lộ phí. Như thế, hoặc nhiều hoặc ít, cứ có người càng muốn làm Trình Đại Lôi tù binh. Mặt khác, cũng có thể hơi giúp Trình Đại Lôi tẩy một chút tiếng xấu. Hai chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều tốt xử lý chút, chỉ là có chút bận rộn. Mấu chốt là chuyện thứ ba Lương Châu mặt khác 3 tòa thành. Kim Thành, Vũ Uy, Hạo Giáp. Chương 678, lấy lòng tương đương yếu thế chân chính vấn đề cũng không phải Hạo Giáp, Vũ Uy, Kim Thành 3 tòa thành trì, mà là nên dùng như thế nào thái độ đối mặt bọn hắn. Trình Đại Lôi lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống Lương Châu thành, giống cái kia con quốc mở rộng miệng lớn, vọng tưởng nuốt mất mặt trăng. Kết quả, chỉ có thể là bị mặt trăng nứt vỡ cái bụng. Trình Đại Lôi khẩu vị quá lớn, nhưng hắn cũng không có nuốt vào toàn bộ Lương Châu thực lực. Các mô thành, Sóc Phương thành, Lương Châu thành đây là Trình Đại Lôi trước mắt chiếm hữu 3 tòa thành trì, nhưng hắn tổng binh lực giờ chẳng qua chỉ là 3 vạn ra mặt. Bây giờ các mô thành lưu thủ binh lực giờ chẳng qua chỉ là 5.000, Sóc Phương thành cũng kém không nhiều là như thế, Lương Châu thành vừa mới bị chiếm lĩnh, ép 2 vạn binh mã ở chỗ này. Trong tay nắm 3 tòa thành trì, Trình Đại Lôi không thể không phân binh, cái liền nhất định hắn lực lượng phòng ngự không đủ. Nếu như Vũ Uy, Hạo Giáp, Kim Thành 3 tòa thành trì lấy lại tinh thần, nâng đại binh tấn công Trình Đại Lôi, Trình Đại Lôi trong tay 3 tòa thành liền đều tràn ngập nguy hiểm. Mà mở rộng binh lực cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Trình Đại Lôi nhất định phải vượt qua vừa mới bắt đầu đoạn này không ổn định kỳ. Đương nhiên, nếu như có thể vượt qua đoạn này không ổn định kỳ, Trình Đại Lôi đứng vững gót chân, liền có thể lại tiếp tục đánh Vũ Huy, Hạo Giáp, Kim Thành chủ ý, để cho mình thật sự trở thành Lương Châu thành chủ nhân. Chiếm lĩnh Lương Châu thành về sau, nhất định phải thông báo còn lại 3 tòa thành thành chủ. Bọn họ hiện tại làm không sai đã được đến tin tức, đoán chừng cũng tại phòng đoán Trình Đại Lôi thái độ. Lương Châu thành đối với Trình Đại Lôi tới nói, là mới bắt đầu, còn là cái kết thúc. Hắn sẽ hay không tiếp tục động binh, ý đồ công chiếm còn lại 3 tòa thành, còn là sẽ án binh bất động, giữ vững hiện tại cơ nghiệp. Trình Đại Lôi thái độ đều sẽ quyết định thái độ của bọn hắn, mà thái độ của bọn hắn trái lại cũng sẽ ảnh hưởng Trình Đại Lôi thái độ. Bất quá, hiện tại song phương ngồi tại bàn đánh bài hai đầu, riêng phần mình phong khinh vân đạm, lại đều tại phòng đoán đối phương trong túi láo thẻ đánh bạc. Nô Dụng đứng ở Trình Đại Lôi bên người, nhìn hắn chân mày nhíu chặt dáng vẻ, cũng có thể đoán được đầu hắn đau cái gì. Đại đương gia, không bằng cho ba người bọn họ đi tìm một phòng, nói rõ chúng ta cũng không chiến ý, nguyện cùng bọn hắn chung sống hòa bình. Trình Đại Lôi lắc đầu, trong lòng đống nhiên hạ quyết tâm, không thể, chúng ta tuyệt không thể lấy lòng chẳng khác nào yếu thế, ngươi cho bọn hắn đi một phong thư, muốn bọn họ chung thực chút, nếu không, bản đương gia phẳng đến Tống Ba Khang, cũng tự nhiên phẳng đến bọn hắn. Cái này, Nô Dụng thoáng chần chờ, đây có phải hay không quá mức của một chút. Trình Đại Lôi thở dài một hơi, trong lòng của hắn làm sao không hiểu mình tại bí quá hóa liều. Nếu như đối phương tỉnh táo lại, liên thủ tấn công chính mình, như vậy chính mình một cái đều không phòng được. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi đối với mới có thể cho mình thời gian thở dốc. Đương nhiên, gửi hy vọng ở đối phương là 10 phần chuyện ngu xuẩn. Nhưng Trình Đại Lôi cũng xác thực không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như thế. Tại bây giờ cục diện này, hắn không thể có mảy may yếu thế, cho dù trong túi trống giống như tẩy, cũng muốn làm ra eo cuốn bạn quán dáng vẻ. Vô luận như thế nào, cái chuyện thứ ba xem như giải quyết, về phần kết quả làm sao, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Bất quá, hiện tại, hòa thân như trấn an Lương Châu thành cư dân, Lưu Bi đi xử lý hàng binh, Ngô Dụng đối mặt nhìn chằm chằm còn lại 3 tòa thành trì. Cái ba chuyện là chuyện thần yếu, nhưng trước mắt phải giải quyết không chỉ là cái ba kiện, còn có chư nhiều chuyện lửa xém lông mày, chúng nó khả năng không phải rất trọng yếu, lại phải đi xử lý. Tống Ba Khang đi nơi nào? Trình Đại Lôi hỏi A Hỉ. Theo thuộc hạ lấy được tình báo, hắn có cực lớn khả năng trốn hướng Trường An. A Hỉ nói, đi Trường An liền tốt, đi Trường An liền tốt. Trình Đại Lôi thở phào, hắn lo lắng nhất chính là Tống Ba Khang sẽ chạy trốn tới Lương Châu còn lại 3 tòa thành trì. Nếu là hắn tụ tập binh lực, ý đồ báo thủ, mình đích thật không hề có chống cự lực lượng. Đêm qua, Tống Ba Khang biểu hiện là rất lợi hại khiến Trình Đại Lôi thất vọng. Tống Ba Khang cũng không thiếu khuyết trí tuệ, chỉ là quá mức nhát gan, đêm qua như hắn có thể lấy dũng khí, hiệu triệu binh lính phản kháng, Trình Đại Lôi coi như bất bại, cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng đối phương vậy mà vắt chân lên cổ trốn, không thể không nói, cái này khiến Trình Đại Lôi tiết kiệm rất nhiều khí lực. Đối phương coi là thật không phải một cái xứng chức đối thủ đây này. Đúng, ngươi người viết phong thư đưa tới Trường An thành, cho đế quốc thiên tử. Trình Đại Lôi chợt nhớ tới một sự kiện. Trong thư viết cái gì? A Hỉ nói. Trình Đại Lôi trầm ngâm một lát, nói, liền nói Tống Ba Khang tàn bạo vô đạo, ý đồ mưu phản. Tại hắn dưới sự cai trị, Lương Châu bách tính sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Ta, bản đương gia Trình Đại Lôi thụ minh đế di mệnh, cầm thất phu kiếm trảm thiên hạ không phù hợp quy tắc chi tặc. Sở dĩ, giành lấy, hướng như kim thiên tử lấy một cái phong hảo. A Hỉ nhãn tình sáng lên, đây là sự thực. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, giả như thật thì thật cũng là giả, thật là giả lúc giả cũng thật. Không quản thật hay giả, chúng ta đều phải bày ra là thật thái độ. A Hỉ như cũng không hiểu ra sao, không rõ Trình Đại Lôi lời nói bên trong hàm nghĩa. Cái gọi là danh bất chính, luôn bất thuận làm theo sự bất thành. Trình Đại Lôi nếu như cũ vùi ở các mô thành, vậy liền không quan trọng làm tên sơn tặc, nhìn tốt chính mình một mẫu ba phần đất. Nhưng hắn như là đã bước ra một bước này, nhất định phải cho mình an bài cái danh phận. Danh phận loại vật này, không phải vì lừa gạt đế quốc người thông minh, hoàn toàn là dùng đến lừa gạt đế quốc những người hồ đồ kia. A Hỉ tuân mệnh rời đi, Trình Đại Lôi ngồi dậy, thở phào cánh tay, khớp xương phát ra đôm đốp tiếng vang. Hắn cảm thấy mình nhân thủ thiếu nghiêm trọng, không thiếu võ tướng, thiếu có thể xử lý các loại sự vật văn quan. Hòa thân hiện tại phải xử lý Lương Châu thành sự vật, Sóc Phương thành phát triển liền phải dừng lại, mà các mô thành trước mắt cũng bèn bèn duy trì trạng thái mà thôi. Thiếu văn quan, thiếu binh, Trình Đại Lôi thiếu đồ vật quá nhiều. Đứng người lên lúc mới chợt bừng tỉnh nhớ tới, kinh lịch đêm qua một phen đại chiến, một mực tiếp tục đến bây giờ, chính mình còn không có nghỉ qua một lát. Mà tiểu điệp Liễu chỉ đều tại các mô thành, Lương Châu thành là bách phế đại hưng, bên cạnh mình liền cái bưng trà dâng nước nha hoàn đều không thấy. Trình Đại Lôi tự mình ngã chén nước, làm chân phát khô cũng học. Tuy nhiên mọi mệnh, tuy nhiên trước mắt còn có rất nhiều khó khăn, nhưng chinh phục chuyện này còn là mang đến cho hắn nhất định khoái cảm. Chỉ cần ổn định cục thế, chính mình là Lương Châu thành chủ nhân, kiếm trong tay, sau lưng binh chính là mình nói lời này lực lượng. Tống Ba Khang không đáng lo lắng, Lương Châu thành cần phải cũng sẽ không có loạn gì. Lớn nhất không xác định nhân tố, còn lại 3 tòa thành trì thái độ. Nếu như bọn họ dám đánh đến, chính mình muốn thế nào xử lý? Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, trong lòng đột nhiên tức giận một cỗ ngang tàng. Bọn họ như đến, chính mình liền buông tay đánh với bọn họ một trận, hắn có gì mà sợ? Hắn bưng cái chén, trong chén chỉ là phổ thông nước trắng, nhưng cho người cảm giác lại là như uống rượu ngon. Trình Đại Lôi minh bạch, đây không phải nước mùi vị, đây là quyền lực ngọt liệm. Chắc không được từ xưa đến nay, rất nhiều anh hùng hảo hán đều nguyện ý lục đục với nhau, tranh danh đoạt lợi. Có lẽ cũng không phải là bởi vì bọn họ để ý danh lợi, mà vẹn vẹn bọn họ ưa thích thắng. Mà chính mình cũng chậm chậm bắt đầu ưa thích chữ này. Chương 679, đại cục hơi nhất định phải sơn giã trong rừng hoang, một đội người chạy thở hổn hển, thỉnh thoảng quay đầu trương liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu tiếp tục đi đường. để hôm nay đoàn người chính là từ Lương Châu thành chạy trốn Tống Bá Khang một hàng, trừ Tống Bá Khang vợ con thê nữ bên ngoài, còn có Lương Châu thành văn võ quan viên. Trên thực tế, đang chạy ra Lương Châu thành lúc, Tống Bá Khang cũng không phải là không muốn chạy trốn tới Kim Thành, Vũ Huy, Hạo Giáp ba tòa thành trì bên trong nào đó một tòa, chấn chỉnh lại, đem chính mình mất đi đất đai đoạt lại. Nguyên nhân là hắn sợ, Lương Châu thành hoàn toàn ở vào Lương Châu cùng Kinh Châu chỗ giao giới, nếu như mình xâm nhập nội địa, liền có khả năng bị Trình Đại Lôi nhân mã bắt lấy. Như vậy kết quả của mình nhất định sẽ không tốt. Sau đó, tại chấn chỉnh lại cùng chạy trốn trong lúc, Tống Bá Khang còn là lựa chọn cái sau. Trời đất bao la, tính mạng của mình quan trọng, nếu là mất đi tính mạng, vậy liền không có cái gì. Một đội người đạp vào đảo vong con đường, cái đương nhiên sẽ không là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Một đường trèo non lội suối, còn muốn lo lắng thân thể phía sau có truy binh chạy tới. Hoảng sợ, nghèo đói, ốm đau. Những thứ này tại dày vò lấy Tống Bá Khang bọn này quý nhân. Cho dù tại Lương Châu dạng này vùng đất nghèo nàn, bọn họ cũng là sống an nhàn sung sướng, nơi đó nhận qua loại khổ này. Sở dĩ trên đường đi kêu khổ thấu trời, thỉnh thoảng phàn nàn vài câu. Vương thượng, vương thượng. Lục Lạc liền gọi vài tiếng, nói, thuộc hạ thực sự đi không được, chúng ta nghỉ một chút đi. Tống Bá Khang cũng là tình trạng kiệt sức, chung quanh hắn nhìn sang, nói, cũng tốt, nguyên địa nghỉ một chút, chờ sau đó tiếp tục đi đường. Đám người nghe được câu này, có chút trực tiếp ngã xuống đất, có thể tưởng tượng bọn họ trên đường đi gặp như thế nào tra tấn. Tống Bá Khang ngồi tại trên một tảng đá lớn, tâm tình tự nhiên không thế nào dễ chịu. Tại vòng qua Tam Thủy xem xét, bọn họ hiện tại đã xem như tiến vào Kinh Châu. Con đường phía trước còn rất dài, còn không biết chịu lấy bao lần khổ mới có thể đến Trường An. Vừa nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn liền càng thêm hỏng bét. Mà trở lại Trường An, cũng không biểu hiện mọi chuyện cứ đều kết thúc. Chính mình dù sao ném Lương Châu, đương kim thiên tử sẽ buông tha mình, chỉ sợ thôi tướng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bất quá, những sự tình này vấn đề cũng không lớn, Tống Bá Khang sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hoàn toàn có thể đem lần này chiến bại trách nhiệm giao cho những người khác. Nói mình là như thế nào làm sao anh dũng, địch nhân là làm sao giàu hoạt, đồng bạn là như thế nào làm sao ngu xuẩn. Hắn tại trở thành Lương Châu Vương trước đó, tại Trường An thành cũng lăn lộn rất nhiều thời gian, làm những chuyện này còn là rất có kinh nghiệm. Chính thức làm hắn không vui, còn là lần này chiến bại. Làm sao đần độn đủ mê, liền đem Lương Châu thành ném. Vốn nên đến chính mình có rất lớn cơ hội nhất thống Lương Châu có được hay không. Một đường ăn khổ nhiều như vậy đâu, đường đường Lương Châu Vương bị người đuổi kịp giống chó nhà có tang, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, chính mình một trận chiến này tại sao lại bị thua. Nghĩ tới nghĩ lui, Trung Vi vẫn cảm thấy chính mình cũng không có làm gì sai. Ai có thể nghĩ tới Trình Đại Lôi sẽ giả tập Lương Châu thành, mà lại hội công phá thành môn. Cổng thành bị công phá chính mình không chạy trốn có thể làm cái gì, chẳng lẽ đưa cổ để Trình Đại Lôi giết. Mỗi một lựa chọn đều là có lý do, mỗi một bước đều không thấy sai, nhưng vì sao từng bước một chính xác, lại đem chính mình đẩy cho tới hôm nay kết cục này. Đây là Tống Bá Khang không nghĩ ra địa phương một trong. Nhìn lên trước mặt đồng bạn, bọn họ đều là Lương Châu thành quý nhân, sau lưng phần lớn có thế gia tại chỗ dựa. Ngày thường người người cơm ngon áo đẹp, nhưng hôm nay lại than thở, tốt không xứng khí. Tống Bá Khang nghĩ, nếu như mình thật sự có sai, chính là sai dùng những người này. Thế gia tử đệ, có nhiều hơn tư nguyên, đến thời khắc mấu chốt lại như thế vô dụng. Tống Bá Khang tâm lý đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, có lẽ dạng này một cái đế quốc đã sớm nên kết thúc. Nghĩ những thứ này lúc hắn cũng không biết, chính là ở đây, trước đây không lâu cũng có người nghĩ như vậy qua. Phía trước núi rừng bên trong đống nhiên có động tĩnh, một đám người giống như chim sợ cảnh quang, người người lộ ra bối rối thần sắc. Sẽ không phải đến cái gì xài lang hổ báo đi, mọi người tình trạng kiệt sức đi ở đây, chẳng lẽ cứ làm xài lang thực vật. May mắn các loại lời nói không may, tới cũng không phải là thú hoang, mà là người. Một đám đại hán hung thần ác sát từ trong rừng rậm thoát ra, đem Tống Bá Khang một hàng người vây lại nước chảy không lọt, giống như nhìn thấy thỏ trắng nhỏ sói xám, lộ ra khặc khặc một nụ cười. Tống Bá Khang cuối cùng còn chấn định, chắp tay một cái nói, chư vị đấng hảo hán, các ngươi đòi tiền muốn ngân lượng chi bằng lấy đi, chỉ là không muốn làm chúng ta bị tổn thất cánh mạng. Một người cưới hắc mã tách ra đám đông đi tới, cùng Tống Bá Khang ánh mắt đụng vào nhau. Tống Bá Khang sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trắng bệnh như tờ giấy lại không một chút huyết sắc. Tống đại nhân, đã lâu không gặp. Tống Bá Khang hai mắt tối đen, ngửa mặt ngã xuống đất, tại hôn mê trước đó, trong miệng thốt ra ba chữ, Bách Lý Thắng. Hôm nay Lương Châu thành là bách phế đại hưng, nhưng ở liên tiếp sự tình về sau, cuối cùng tạm thời ổn định tình thế trước mắt. Cao Lực Sĩ cùng Từ Linh từ Lạc Ngọc Trại bị tiếp trở về, Cao Lực Sĩ bắt đầu tay xử lý Lương Châu thành sự vật. Trước mắt, Lạc Ngọc Trại tồn tại giá trị đã không lớn, còn không bằng trực tiếp từ bỏ, phát huy Cao Lực Sĩ năng lực để hắn hỗ trợ xử lý một số việc. Ngay cả Tô Anh cũng từ cấp mô thành tiếp vào Lương Châu thành, phát huy năng lực của nàng, giúp đỡ làm một số việc. Hữu ý vô ý, Trình Đại Lôi đã đem chính mình trọng tâm đặt ở Lương Châu thành, cấp mô thành dù sao quá nhỏ, Sóc Phương thành còn chưa phát triển, so sánh dưới, Lương Châu thành càng thích hợp là chủ trụ sở. Như thế, Tô Anh ngược lại là nhiều mấy phần tinh khí thần. Bình thường bị xem như chim hoàng yến đồng dạng nuôi, đối với nàng mà nói thật có chút nhàm chán. Ngay cả phiền Lê Hoa đều giúp đỡ quan một ít chuyện, có thể nói Trình Đại Lôi thủ hạ có thể sử dụng nhân thủ đều dùng tới. Tại tập trung tất cả mọi chuyện về sau, từng kiện lộn xộn sự tình phần lớn đạt được giải quyết. Từ hòa thân trấn an trong thành cư dân, Trình Đại Lôi giới nghiêm lệnh, phàm là dám quấy rối bình dân hết thể nghiêm trị. Mà đối với những cái kia thừa cơ sinh sự vi phạm pháp lệnh chi đồ cũng tuyệt không dễ tha. Trong thành mỗi ngày đều có đội trị an tuần tra, như thế giới nghiêm lệnh, tạm thời ổn định bình dân cảm xúc. Về sau, hòa thân liền hồi Sóc Phương thành. Nơi đó cũng là có rất nhiều chuyện phải xử lý, còn muốn lo lắng người khác tấn công Sóc Phương thành. Lưu Bi xử lý quân vụ, hàng binh thả đi một nhóm, lưu lại một nhóm, có chừng 1 vạn có thừa bần dân tử đệ nguyện ý lưu lại. Những người này vừa mới quy thuận, trước mắt còn không tính Trình Đại Lôi binh, đem bọn hắn chính thức biến thành người một nhà, còn cần một chút thời gian. Bấm tay chính là 10 mấy ngày thời gian, tại đi qua trong hơn 10 ngày, Trình Đại Lôi bận tối mày tối mặt, đến bây giờ mới rốt cục có thể thở một ngụm. Bây giờ, Hòa Thân quản lý Sóc Phương thành, Dương Quốc Trung quản lý các mô thành, Trình Đại Lôi lưu bi bọn người tọa trấn Lương Châu thành. Mà khiến Trình Đại Lôi kỳ quái là, tại đi qua 10 mấy ngày nay thời gian bên trong, Vũ Uy 3 tòa thành một điểm động tĩnh cũng không có. Đã không có hưng binh tấn công, cũng không có phái người tới biểu thị hòa bình. Trình Đại Lôi binh tướng lực phân tán, Tần Man trấn thủ các mô thành, Quan Ngư trấn thủ Sóc Phương thành, còn thừa binh lực tụ tập tại Lương Châu thành. Đến bây giờ, nếu như bọn họ 3 nhà muốn sinh sự, Trình Đại Lôi cũng không cần quá mức lo lắng. Chương 680, Lương Châu thành chủ Trình Đại Lôi, Lưu Bi, A Hỉ, Lô Dụng 4 người tụ tại Lương Châu thành trên đại sảnh, thương nghị Lương Châu thành tình huống hiện tại. Ngoài ra còn có một đầu từ thần cơ, nhưng gần nhất hắn phát biểu số lần càng ngày càng ít. Trình Đại Lôi vì hắn lập xuống cao nhân người thiết lập, hắn cũng cảm thấy, làm một cái cao nhân, không gặp đại sự không đáng chính mình phát biểu. Nhưng mỗi lần khai hội, còn thiếu hắn không thể, dù sao, hắn nhưng là cấp mô thành thứ nhất nhu sĩ. Lần này hội nghị trọng yếu nhất, còn là thương nghị nên lấy làm sao thái độ đối mặt Vũ Uy Hạo Giáp Kim thành 3 tòa thành. Trình Đại Lôi nói, Nô quân sư, ngươi trước giới thiệu một chút tình huống của bọn hắn. Nô Dụng gật gật đầu đứng lên, nói, Hạo Giáp thành thành chủ tên là Tiễn Thông Ngọc, phía sau là Kinh Châu Tiễn thị, hắn xem như thôi tướng phương xa thân thiết, cùng tướng phủ gút mắt rất sâu. Vũ Uy thành thành chủ tên là Trắng Không Tập Hợp, cùng Tống Ba Khang là huynh đệ kết nghĩa, mà Khắc Kim thành thành chủ tên là Tôn Khắc Núi, hắn ngược lại là Hàn môn tử đệ, nhưng cũng bái tướng phủ làm thầy. Trình Đại Lôi nhếch miệng, coi như tất cả đều là tướng phủ người, như vậy đem bọn hắn lôi kéo tới khả năng cơ hội là không. Ngày sau sớm muộn còn là có đao binh tương hướng một ngày, chỉ là Trình Đại Lôi hy vọng một ngày này tới hơi chậm một chút. Đưa cho thư của bọn hắn đưa qua không, bọn họ thái độ gì? Tuân theo đại đương gia phân phó, tin đã đưa đến. Chúng ta người cũng bình an rời đi, vẫn là bọn hắn tự mình đưa ra tới. Chỉ là thái độ của bọn hắn, hiện tại cũng là đoán không ra, cũng nói không rõ ràng bọn họ là muốn đánh vẫn là muốn hỏa. Trình Đại Lôi mặt hướng A Hỉ, tra được tin tức gì ạ? A Hỉ đứng người lên, thuộc hạ hổ thẹn, lại nhiều lần phái người chui vào, đều không được đến tin tức xác thật. Thuộc hạ gắng sức đi làm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tra được đáng tin tức. Trình Đại Lôi gật gật đầu, hảo hảo đi xử lý, cha không được cái gì cũng không nên tự trách, có lẽ bọn họ căn bản không có thái độ. Chuyện này không giải quyết, chung quy là treo ở Trình Đại Lôi trên đầu một cây đao. Thật rơi xuống cũng chưa chắc đáng sợ, mấu chốt là nó một mực không chịu rơi xuống. Trước mắt muốn làm, đầu tiên là ổn định cục diện trước mắt, hai chính là cha ra còn lại 3 nhà thái độ, Trình Đại Lôi cũng coi như biết nên ứng đối ra sao. Bẩm báo đại đương gia, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nô Dụng mở miệng nói. Chuyện gì? Trình Đại Lôi vốn cho rằng hôm nay hội nghị đã coi như là kết thúc, ai biết Ngô Dụng lại đột nhiên đứng lên mà nói. Ngô Dụng hắng giọng, nói: "Bây giờ đại đương gia đã chiếm Lương Châu thành, lấy Lương Châu vương mà thay vào, đại đương gia xưng hào có phải hay không cũng phải sửa lại, lại đem chính mình xem như sơ tặc, phải chăng có chút tự hạ thân phận?" Xách. Trình Đại Lôi ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào phương pháp?" Ngô Dụng khẳng định là đã suy nghĩ thật lâu, hắn mở miệng nói: "Nên tuyển cái lương thần cấp nhật, đại đương gia trực tiếp xưng vương, danh hào có thể lại bàn, nhưng cần phải có phù hợp một đường chư hầu vương thân phận tồn tại, không đáp còn muốn lúc trước một dạng tùy tiện." Trình Đại Lôi ngón tay gõ mặt bàn, trong đầu không ngừng suy tư. Như Ngô Dụng nói, mình bây giờ xưng một đường chư hầu vương tựa như xác thực đúng quy cách, cái gọi là danh bất chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận làm theo sự bất thành. Có danh phận, làm lên sự tình cũng thuận tay lên, cái này cũng không chỉ là vì chính mình cân nhắc, cũng vì thủ hạ các minh đệ cân nhắc. Liều sống liều chết giành chính quyền, bọn họ tự nhiên cũng muốn đạt được thứ gì. Đây là chỗ tốt, đương nhiên cũng không phải là không có chỗ xấu. Xưng vương về sau, chính là nói rõ tạo phản, Trường An triều đình cứ sẽ không bỏ qua chính mình. Mà bây giờ còn chưa đến ngồi hưởng thành quả thắng lợi thời điểm. Trình Đại Lôi cũng lo lắng đem thân phận của bọn hắn mang lên, bọn họ liền mất đi hăm hở tiến lên chi tâm. Suy tư thật lâu, Trình Đại Lôi lắc lắc đầu nói, trước mắt Lương Châu không yên tĩnh, Hạo Giáp, Vũ Uy, Kim Thành là giường nằm chi tặc, bọn họ chưa trừ diện, nói chuyện gì xưng vương. Chuyện này chờ san bằng 3 nhà thế lực sau lại nghị. Ngô Dụng có chút thất vọng, nhưng cũng không có lại thuyết phục Trình Đại Lôi. Lần này hội nghị như vậy tán đi, Trình Đại Lôi lắc lắc bả vai, trừ mọi mệnh bên ngoài, còn có vài phần khoái ý trong lòng của hắn khó tránh khỏi cũng huyễn nghĩ một hồi, chính mình thành một đường chư hầu vương sau là như thế nào tình huống. Bên người mỹ nữ như mây, ngoan ca đến hót, cũng coi là nhân gian chuyện vui. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn huyễn nghĩ một hồi mà thôi. Hiện tại đế quốc cục diện rất loạn, rõ ràng không đến hưởng thụ thời điểm. Mới vừa tan sẽ, Trình Đại Lôi dự định đi trong thành đi loanh quanh, nhìn có chuyện gì chính mình thuận tiện giải quyết. Chính lúc này, Cao Lực Sĩ vội vã mà đến, nói: "Lại đừng ra, thuộc hạ có một việc bẩm báo." Trình Đại Lôi cùng Cao Lực Sĩ cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, đối với thái giám loại này tồn tại cũng rất khó có hảo cảm. Bất quá, đối phương cũng coi như tự gia huynh đệ, Trình Đại Lôi cũng sẽ không đặc biệt đối đãi. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ, loại sự tình này Trình Đại Lôi đã thành thói quen, mỗi ngày mấy chục sự kiện tìm tới cửa, nếu như ngày đó không có chuyện mới có thể khiến Trình Đại Lôi cảm thấy kỳ quái. Cao Lực Sĩ không lưng, nói: "Đại đương gia, những nữ quyến đó xử lý như thế nào?" "Cái gì nữ quyến?" "Chính là Lương Châu văn võ quan viên trong nhà nha hoàn, các cơ, vui ban còn có phu nhân của bọn hắn tiểu thư, những người này nên xử lý như thế nào, vẫn phải mời đại đương gia định đoạt." Trình Đại Lôi mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, hắn ngược lại là đem chuyện này quên. cái kia bạch ngọc mỹ nhân thế nhưng bị chính mình bắt, về sau Trình Đại Lôi còn không có cùng nàng chiếu qua mặt đây. Thành phá đi lúc, văn võ quan viên đảo tàu không ít, có chút đi đứng nhanh, liền mang theo vợ con, đi đứng chậm, liền đem vợ con bỏ đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao mình tánh mạng quan trọng, lao bà có thể tái giá, nữ nhi có thể tái sinh, có cái gì lại so với tánh mạng trọng yếu. Vừa vặn hôm nay hơi nhàn rỗi chút, Trình Đại Lôi vẩy lên ống tay áo, nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Cao lực sĩ ở phía trước dẫn đường, Trình Đại Lôi bước ra phủ thành chủ, một đường cũng nhìn lấy hai bên xây dựng. Khiến Trình Đại Lôi cao hứng lúc, trên đường đã có người đi đường, có chút cửa hàng tiệm cơm bắt đầu buôn bán. Cái chứng minh Lương Châu thành người đã tiếp nhận Trình Đại Lôi tồn tại, bắt đầu thích ứng cuộc sống mới. Thứ nhất, Trình Đại Lôi giới nghiêm lệnh, không cho phép quấy nhiễu bách tính, các mô thành binh vào thành về sau, tuy nhiên miễn không có mấy cái xử lý giới chuyện ác, nhưng đều bị Trình Đại Lôi dùng lôi đình thủ đoạn nghiêm trị. Sở dĩ Lương Châu bách tính cảm thấy, cái Trình Đại Lôi làm người coi như có thể. Thứ hai, là trước kia Trình Đại Lôi bốn phía tản lời đồn đưa đến tác dụng, vạn nhất Trình Đại Lôi quả nhiên là thiên mệnh chi từ đâu, đây cũng là nói chuyện không tốt. Người luôn luôn phải sống, vô luận đỉnh đầu là ai, bọn họ chung quy phải sống sót. Đây coi như là Trình Đại Lôi hôm nay gặp phải kiện thứ nhất việc vui, kinh lịch cuộc phong ba này về sau, Lương Châu thành chính đang từ từ khôi phục. Mà Trình Đại Lôi cảm thấy, chính mình mạnh hơn Tống Bá Khang một số, ngày sau, Lương Châu thành sẽ càng ngày càng tốt. Đô, chúc mừng chiếm lĩnh Lương Châu thành, thu hoạch được rút thưởng số lần 3. Đô, thu hoạch được thành chủ xưng hảo, khen thưởng Giang Sơn đổ một bộ. Đô, tiếp nhận nhiệm vụ, tiêu diệt Lương Châu thế lực khác. Theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở, cho tới bây giờ, Trình Đại Lôi xem như chính thức chiếm lĩnh Lương Châu, thành nơi đây chủ nhân.